Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự, kiến lập tất cả các đạo tràng tại Mỹ Quốc. Kính bạch trên chư tôn thiện đức tăng ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay có cái duyên lành chúng ta có hai cái thời chia sẻ giáo pháp trong một ngày. Thời buổi sáng thì chúng ta đã chia sẻ cái phần là khuyến phát Bồ Đề Tâm Văn, cái nguyên cuốn sách của người ta, cái tên gì đó, nên mình không có được đổi tên người ta lại được. Khuyến phát Bồ Đề Tâm Văn, cuốn sách này do thiền sư Thật Hiền dạy thì cũng rất là nổi tiếng, kể cả giới tu sĩ, giới cư sĩ cũng đã học về cái phần này. Nên vào sáng hôm nay chúng ta phân tích thì cũng mất 2 tiếng 14 phút 30 giây. Tại cái máy nè nổi nè, đã có cái máy thâu nó nổi lên chứ không phải tự nhiên mình ngồi mà điếm không, nó nổi lên. Trong đó là có 20 phút mình tụng kinh để hồi hướng, để cầu an cầu siêu, nên bữa nay mình cũng tương đối trọn vẹn nha. Sáng mình có thời kinh nha, rồi cầu an cầu siêu, rồi thính thời pháp, rồi trọn vẹn nhất là cái buổi ăn trưa no nha. Gần giấc chiều thì có Chí Thảo quy y nữa, đúng không? Tên thì tên Chí Thuận mà pháp danh Chí Thảo, Thuận Thảo luôn à, là hai chồng không có cãi lộn nữa. Ba với má con mà hay có ai cự lộn có ai nói chuyện lớn tiếng đó, con mới đem cái giấy quy ra coi cái tên con nè, Chí Thuận nè, pháp danh Chí Thảo nè, ghép lại là gì biết không, Thuận Thảo nè đó. Đem ra vậy thôi à, không nói gì chứ nghe. Vì đó mà vào buổi chiều này thì chúng ta có một thời tín pháp và có một thời chia sẻ giáo pháp. Như là ai có thắc mắc gì thì viết giấy gửi lên hoặc là hỏi trực tiếp. Nào quý vị, nếu ai mà có đặt câu hỏi á thì được tặng phần quà. Vậy thôi à, thầy vậy đó. Thứ nhất là có câu hỏi được tặng quà. Thứ hai, ai khen cũng được tặng nữa. Quý vị biết á là trong cái đời sống và đời sống tu tập nó có hai cái khác nhau. Trong cái đời sống của mình á thì gồm có là cuộc sống và những cái xung quanh mình đã đó trong cái đời sống. Nhưng mà đời sống tu tập là mình vừa sống mình vừa tu. Còn người ta có đời sống không à mà không có đời sống tu tập. Nếu mà có đời sống không mà không có đời sống tu tập, giống như là cái quan gánh mà mình gánh để một bên nặng, còn bên không có gì, đi nó lảo đảo bê bê lắm, giống như hút cần sa, giống như là uống rượu. Vậy thì mình có cái đời sống không mà không có đời sống tu tập, thì nơi nào nặng chừng nào đi khó khăn chừng đó. Ví dụ chúng ta sống ở các nước Tây Âu như ở Mỹ, Canada, Châu Âu, Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc, Úc, vân vân, những cái nước mà nền kinh tế phát triển vượt bậc, nó gây ra một cái gánh nặng lên cuộc đời của một con người. Con người gánh nặng cái gì? Gánh nặng công việc. Công việc dữ lắm. Gánh nặng gì? Gánh nặng tiền bạc, phải đi kiếm tiền. Gánh nặng gì? Gánh nặng áp lực cuộc sống. Như vậy thì mình áp lực cuộc sống, rồi á là tiền bạc, rồi công việc, gánh nặng cái nhu cầu, gánh nặng cái tình cảm. Gánh nặng tình cảm, chúng ta phải lo cho người này, phải lo cho người kia, phải lo cho người nọ. Nếu mình ở Việt Nam không có lo nhiều gì đâu, nhưng mà mình là người con xa xứ, tự nhiên mình quàng lên mình cái gánh nặng à. Không hiểu, tự nhiên mình gặn mình cái gánh nặng thật đó. Làm cái là tôi làm cái này cũng làm, dành dụm được 300 gửi về cho má con nha, gửi về em con này nọ. Nhưng mà ở tại Việt Nam, nhằm khi người ta giàu người ta cũng không gánh nặng đó nữa, giàu hơn mình đó chứ, nhưng mà ta cũng chẳng có phải là gửi tháng 5-6 triệu cho bà già đâu, không có, có chuyện đó. Nhưng mà tại sao mình đây mình làm cực khổ mà mình gánh nặng đó, đâu có gì. Tại vì ở chúng đây, chúng ta ở đây sống ở đây nó thiếu cái tình, nên chúng ta muốn lắp cái tình đó về bên kia đại dương. Còn ở bển á, họ sống có đủ tình, không cần lắp. Này tâm lý chung thôi, chứ không nói là đúng sai gì đây chứ cái gì. Nên từ đó mình cũng trở nên cái áp lực, áp lực nặng. Như vậy thì trong cái đời sống mình bị áp lực nặng, coi như là mình gánh nặng. Hồi nãy chúng ta nói cái quan gánh á, mà đời sống, mình sống trong đời sống có cái gánh nó nặng, nó nghiêng bên à, mà mình không có cái đời sống tu tập. Nếu có đời sống tu tập nó nghiêng thêm bên nữa, ngược lại thì gánh nặng nhưng mà nó đi nó vững lắm. Đi nặng thì nặng nhưng mà đi nó vững vàng. Còn bây giờ á, mình nặng mà mình đi rất là khó khăn. Nên tại sao á, bởi vì những nước phát triển người ta bị stress trầm cảm nhiều, là tại vì người ta gánh nặng cuộc đời. Nhưng mà chúng ta không có đời sống tu tập để quân bình, nhìn thấy chưa? Nên khi mình gánh nặng cuộc đời hơn người ta ở Việt Nam mình là không có gánh nặng gì đâu. Do đó người ta không có đời sống tu tập, nhưng mà người ta cũng ít cái là stress và trầm cảm hơn. Mình đây tại gánh nặng quá, đời mình không có cái đời sống tu tập, bỏ cái gánh ở bên kia đó, nên chúng ta chịu đựng rất là nặng nề. Nhưng mà may thay mình biết được Phật Pháp, mình lấy cái Phật Pháp mình quân bình trong cái đời sống tu tập của mình đi. Thì dầu nặng thì nặng, nhưng mà chúng ta đi rất là vững vàng, đi rất là vui vẻ, nặng vẫn vui. Nếu chúng ta có cái đời sống tu tập đi vào trong đó. Vậy thì đời sống tu tập có cái gì? Là mình vừa tu mà mình vừa làm, thì nó có gọi là đời sống và đời sống tu tập. Như vậy thì trong cái đời sống của mình sống mình phải gánh bao nhiêu gánh nặng này, và đời sống tu tập mình phân chia ra để cho chúng ta còn có tu tập ở trong cuộc sống nữa. Nên ở bên đây thế giới mình gắng cố gắng giúp đỡ cho mọi người tu tập. Mà tu tập á, phải theo tu tập con đường của nhà Phật, chứ đừng có tu theo mê tín dị đoan. Tu mê tín dị đoan nghĩa là gì? Là không hiểu Phật nói gì hết á. Ai nói sao mình tin vậy à? Nghĩa là nói giờ tu phải xích cái hồn ra đi đâu đâu đó, hoặc là tu là phải quỳ xuống là làm cái lễ thọ ký. Hận hôm á nhận được cái email, cái email của người gửi lại là: thầy ơi thầy, con vừa rồi được cái anh thứ cư sĩ anh đặt tay lên đầu con, anh thọ ký rồi. Như vậy thì con có cần thọ pháp tu nữa không thầy? Không biết ông cư sĩ nào không biết, chứ không phải ông thầy nữa. Ông đặt tay lên đầu ông thọ ký rồi. Chính là sợ ông ký rồi mà ông chưa thọ đó. Ký nè, tiếng Việt là ký là cú cái cốc đó, rồi là ký đó, rồi là ký lên đầu á. Vậy thọ ký, ông cư sĩ nào mà thọ ký? Thọ ký là ta dành cho Phật, Đức Phật thọ ký cho ai đó. Dần dần trong kinh dạy Đức Phật thọ ký cho ai đó, làm Phật ở đâu 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 đó, trong tương lai cúng dường bao nhiêu vị Phật và lành Phật, quốc độ bao nhiêu đó, tồn tại quốc độ bao lâu, chánh pháp tồn tại bao lâu, tượng pháp tồn tại bao lâu, mạt pháp tồn tại bao lâu, và độ cho bao nhiêu chúng sanh. Quý vị, còn đằng này ông cư sĩ nào đó đặt tay lên đầu con thọ ký rồi, biết con thọ pháp môn tu hay không? Dần dần quý vị thấy chưa? Đó là một cách rất là sai lầm tu đó, gọi là mê tín dị đoan đó. Mê tín dị đoan nghĩa là mình không biết ông Phật cũng dạy cái gì nha, con đường như thế nào. Thậm chí quý vị, có khi chúng ta tu tập mà niệm Phật đi nữa, nhưng cũng mê tín nữa. Niệm Phật mê tín là niệm Phật cầu Đức Phật rước phải không tu gì chứ. Nam mô gì Phật chỉ dơi gì nữa, cũng biết là ý nghĩa là như thế nào nữa. Thật ra niệm Phật là một trong sáu cái pháp niệm mà Đức Phật nói trong kinh Trung Bộ. Niệm Phật là cái phương pháp quay về chân tâm Phật tánh mình ở dưới thế gian. Niệm Phật là cái cách để chúng ta thỏa cái điều kiện mà về được Tây Phương. Tại địa Tây Phương là cái cảnh Phật phải có tâm Phật. Nên niệm Phật mình chuyển hóa tâm, mình trở về tâm Phật thôi gì đâu. Về đến Tây Phương Cực Lạc thế giới Đức Phật A Di Đà thì cái cảnh Phật, cõi Phật thì phải có cái tương đương với cái tâm Phật đó mới về được. Mà mình đây sống với bao nhiêu cái tâm vọng động đó mình tạm gọi là tâm ma. Bây giờ mình niệm Phật sao cho chốc ra mấy cái tâm đó hết, nếu có gì thì mình sẽ trở về với cảnh giới cái Tây Phương Lạc thế giới Đức Phật A Di Đà. Nên cảnh này không phải là cái cảnh sinh cho, cảnh này cũng không phải là cái cầu nguyện mà được, đó cái gì mà cảnh này là cảnh cần tu để thỏa điều kiện Đức Phật A Di Đà lập ra thôi. Chứ nó cũng chẳng khác cái pháp khác đâu. Tức là tất cả các pháp của nhà Phật nếu đi qua tới cửa ngõ tịnh nghiệp, thiền định, vắng lặng, chuyển hóa bồ đề tâm thì đúng. Còn pháp nào mà không tịnh được nghiệp, không thiền được tâm, không trở về với chân tâm Phật tánh bản lai diện mục của mình là pháp đó sai. Tại vì Đức Phật dạy là tất cả chúng sanh đều có thể quay về bản giác thanh tịnh của mình. Thì phương pháp quay về đó là pháp môn. Có nghĩa là cái cách để mở toan cánh cửa pháp của tâm ra, để mình trở về với tâm Phật. Nếu chúng ta trở về tâm Phật rồi chúng ta không cần thờ Phật đâu. Do đó nếu ta thờ Phật như là một biểu tượng, như là một bậc mô phạm để chúng ta hướng tới, chúng ta thờ Phật, ta nhìn Phật để ta nhớ tới là mình có khả năng tu thành Phật. Chứ không phải ta thờ Phật để ta cầu ông Phật rước. Hai đó nó khác nhau. Thờ ông Phật cộng Phật rước gọi là thần quyền. Còn thờ ông Phật làm cái biểu tượng, thờ ông Phật là đấng mô phạm để mình sửa cho như được Phật vậy đó, để đi tới được như Phật. Và thờ Phật để nhớ lời Phật dạy, thờ Phật để mà chúng ta quay về nhớ tới chân tâm Phật tánh của mình hiện hữu có, để mình tu tập để được thành Phật trong tương lai. Như vậy thì cái mà mình thờ Phật như vậy đó có gì, thì mình nói là thờ Phật để tu, chứ không phải thờ Phật để người ta cầu nguyện. Không phải là thờ Phật để người ta cúng để tạo phước, là không phải đâu. Đức Phật cũng chẳng cần mình cúng gì đâu, Ngài có đầy đủ thần thông biến gì mà trả được. Dân cúng đây là nhẫn qua là cái tấm lòng mình muốn dâng lên cúng Phật, để nói là người đệ tử Phật con luôn luôn hướng về đấng cha lành Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà thôi. Nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là dạy mình phải tìm các cái phương pháp mà trở về với cái tâm trí tuệ của mình, có nghĩa là bản lai diện mục của mình. Nên mình có hai cái loại trí tuệ. Trí tuệ nhất là căn bản trí. Căn bản trí tức là pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, là trí tuệ căn bản hạt giống ở trong tâm mỗi chúng sanh. Muốn đánh thức được cái trí tuệ đó lên đó quý vị, thì chúng ta phải có một cái luồng ánh sáng từ bên ngoài vào để rồi xuyên thủng qua các lớp vô minh, thì cái đó được gọi là hậu đắc trí. Hậu đắc trí nghĩa là sau khi tu tập mới có. Mà có hậu đắc trí này rồi thì chúng ta mới đủ ánh sáng mà quay về với căn bản trí, là trở về với chân tâm Phật tánh của mình. Do đó phải tu thôi, không có ai mà không tu mà thành Phật cả. Đức Phật muốn tu thành Phật cũng phải trải 5 năm tầm đạo, 6 năm khổ hạnh, 49 ngày đêm với cội Bồ Đề kìa. Đó là Đức Phật đó, làm vị Bồ Tát nhất sanh bổ xứ đó. Còn mình á, tu tà tà, tu tèn tèn, muốn làm Phật cũng có đâu. Quý vị, tại vì tâm chúng sanh mình nó nhiều lớp, nó dày trong cái lớp vô minh. Ví dụ như cái viên ngọc mà Đức Phật thuyết kinh Pháp Hoa là đây nè, thì bao nhiêu đời nhiêu kiếp á, lớp muội thời gian vô minh nó phủ đầy. Vô minh là những cái truyền cái á. Ví dụ như mình thấy vàng rồi, cái đạo vàng nó che tâm mình. Thấy tình, tình nó che tâm mình. Thấy lợi, lợi nó che tâm mình. Thấy ăn uống che tâm mình. Người nào thích ăn uống tối ngày nghĩ tới món ăn không, không có nghĩ tới gì khác hết. Nghĩa là cái đó nó che hết cái tâm mình rồi. Người nào thích ngủ á, cái nào phục vụ cho giấc ngủ thì người ta làm à. Ví dụ như cái phòng phải có đèn sao, phải có máy lạnh sao, cái giường phải căng lên tăng xuống sao, phải niệm, phải lội niệm mút nào, vân vân. Tức là người ta đã thích ngủ rồi thì ta tối ngày ta tìm cách để phục vụ cho cái ngủ mình thôi. Thì những cái đó nó che mờ tâm mình đi, mà mình không thấy những cái khác. Còn ta mà thích đẹp rồi đó có gì, ta nhìn cái mặt người đó đẹp không, mà ta không nhìn cái gì nữa khác vậy đó. Đó làm ta thích đẹp vì nó bị truyền cái.
có nghĩa là che mờ lớp tâm thức của mình đi, nếu mình không còn biết gì phía sau đó nữa. Nhưng mà khi chúng ta có trí tuệ, chúng đọc thủng qua cái đó thì chúng ta nhìn thấy được chân tâm Phật tánh của mình, thì gọi là kiến tánh. Cái này nói để hình dung thôi, chứ thực ra nó không có cái để mà nhìn vậy đâu. Nhưng mà mình trực nhận ra chân tâm Phật tánh, thì lúc đó chúng ta sống với chân tâm Phật tánh và xử sự với tất cả bằng cái chân tâm Phật tánh của mình, thì đó được gọi là kiến tánh. Vì muốn làm được như vậy đó quý vị, thì chúng ta phải chuyển hóa tâm mình, chuyển hóa tâm mình cho rũ bỏ tất cả các lưới vô minh bao bọc xung quanh. Thì người mà niệm Phật cũng vậy, bản chất của niệm Phật thì là không phải giảng sanh Tây Phương đâu có gì. Bản chất của niệm Phật là để nhớ tới Phật, nghĩ tưởng tới Phật, để quay về với Phật. Thì cái đó mới là bản chất của niệm Phật. Niệm Phật là để quay về với Phật, bản chất tức là cái gốc. Nhưng mà chúng ta không thể quay về với Phật trong kiếp này, nên chúng ta cầu nguyện gần Phật để chúng ta học Phật, để quay về với Phật. Còn chúng ta trong kiếp này không thể quay về với Phật được, nên pháp môn niệm Phật là pháp môn hướng tâm mình từ cái tâm mình ở vị trí ta bà này đi theo danh lợi tình ăn uống ngủ nghỉ. Giờ mình hướng tâm về với Đức Phật. Do đó mà cái tâm hướng về Phật là tâm mình tự nhiên nó tiến hóa lên trên cảnh giới, có một cái định hướng và nhờ Phật gia hộ nữa. Như vậy thì Đức Phật mới ra cái điều kiện, nếu mà ai mà niệm Phật muốn trở về gần Phật đâu có gì, thì người đó phải có cái tâm là không còn bất kỳ sự loạn động nào trong tâm cả. Mà cái người mà không có sự loạn động trong tâm quý vị, là người đó phải có tâm thiền đó. Tâm thiền vắng lặng. Mà bây giờ mình bao nhiêu tâm ác, bao nhiêu tâm loạn động, bao nhiêu tham sân si giận hờn, tất cả cái vậy đó, mà làm sao mình được giữ được cái tâm thiền? Như vậy bắt đầu chúng ta phát cái tâm. Ví dụ như mình có tâm này thì cái tâm kia nó đẩy lùi ra, có ánh sáng lên thì bao nhiêu bóng tối nó đẩy lùi ra. Như vậy mình niệm Phật bắt buộc phải phát những cái tâm, quý vị, thì cái đó thì gọi là những cái tâm lớn khi chúng ta niệm Phật. Chứ không phải niệm Phật chỉ có phát tâm niệm Phật không đâu, mà song song với niệm Phật, quý vị, chúng ta phát tâm Bồ Đề. Song song niệm Phật chúng ta phát tâm sám hối, song song niệm Phật chúng ta phát tâm Bồ Tát, song song niệm Phật đó quý vị, chúng ta phát tâm về cảnh giới Phật. Dần dần cái niệm Phật mà không nguyện về cảnh giới Phật cũng như không đâu, quý vị. Do đó mà niệm Phật chúng ta phát cái tâm. Phát tâm nghĩa là gì? Là mình làm theo cái tâm đó đó. Đó, mình phát tâm có nghĩa là hồi nào giờ phát tâm Bồ Đề, bây giờ mình phát tâm Bồ Đề là mình chuyển hóa tâm mình sẽ được tâm Bồ Đề. Mình phát tâm Bồ Tát là chuyển hóa tâm mình sẽ được như tâm Bồ Tát. Vân vân, thì đó ta gọi là phát tâm đó. Do đó mà mình niệm Phật, mình phát một số cái tâm kèm theo đó thì cái tâm niệm Phật mình mới thành tựu được. Chứ không phải niệm Phật là để cầu khẩn, cầu nguyện Đức Phật rước không á, quý vị. Thì cái đó là niệm Phật mình hơi bị mê tín á. Không có, người nào cầu chừng nào không bao giờ Đức Phật rước cả. Tại Đức Phật đưa ra điều kiện, ai muốn giảng sanh, ai phát tâm giảng sanh thì người này phải luyện cái tâm mình để cho được thanh tịnh, luyện cái tâm mình cho được lại gần với tâm Phật, đủ điều kiện để giảng sanh cảnh giới gọi là cảnh giới của chư Phật, chư Bồ Tát. Do đó mà khi chúng ta phát tâm niệm Phật, không phải là niệm để cầu Đức Phật rước về, mà trong khi chúng ta không luyện được cái tâm ở tại ta bà này, nên niệm Phật cũng phải có thời gian dài để mình chuyển hóa cái tâm của mình. Do đó mà mình phải phát một loạt cái tâm thức khi chúng ta niệm Phật thì mới dễ dàng thành tựu. Còn ta không phát tâm thì không có thành tựu đâu, quý vị. Do đó thì vào buổi chiều hôm nay chúng ta sẽ trao đổi nhau về phần này với đề tài được mang tên đó là phát tám tâm niệm Phật. A Di Đà Phật. Mình phát tới tám cái tâm lần do mình niệm Phật. Như vậy đầu tiên chúng ta phát cái tâm gì? Chúng ta niệm Phật có gì? Phát cái tâm từ mà chúng ta niệm Phật. Phát cái tâm từ, đúng không có gì? Thì nó gọi là tâm từ bi đó. Mà chúng ta niệm Phật, niệm Phật mà không có tâm từ bi là không được. Phát tâm từ bi mà chúng ta niệm Phật. Như vậy cái niệm Phật mình phát lên tâm từ có nghĩa là niệm Phật để được cái tâm từ. Quý vị, chứ phải phát tâm là phát cái tâm đó lên không, không làm theo tâm đó. Phát cái tâm nào là mình đã làm được cái tâm đó thì mình gọi là phát tâm là gì đó. Phát tâm có nghĩa là mình chuyển cái tâm mình sẽ sống với tâm đó đó. Niệm Phật sống với tâm từ bi. Nha quý vị. Vì tâm từ bi mà phát lên rồi thì tâm ác và tâm sát, tâm hại nó sẽ tan biến mất. Đó, mà quý vị biết là ở trong kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo Đức Phật thuyết cung rồng Ta Kiệt La, tất cả chư Phật, chư Thánh, chư Bồ Tát đều bước qua cái cửa của thiện tâm. Có nghĩa là Thập Thiện Nghiệp Đạo đó, bước qua cửa của lành thiện. Mà bây giờ chỉ phát lên tâm từ bi thôi thì bao nhiêu cái ác nó sẽ tan khỏi cái tâm mình. Thấy không? Phát sống với tâm này tự nhiên tâm tiêu nó tiêu, đâu cần phải chặt chém gì nó đâu. Tự nhiên nó tiêu rồi nó mất à. Giống hình á, bóng tối, đâu cần mình phải chặt chém bóng tối, mà chỉ cần ánh sáng lên cái bóng tối nó tự mất. Đâu cần chặt chém nữa đâu. Phải không? Ánh sáng lên bóng tối tự mất. Vì phát tâm từ bi. Từ là gì? Bất sát bất hại. Bi là gì? Thương yêu cứu khổ chúng sanh. À, bất sát bất hại, thương yêu và cứu khổ chúng sanh. À, như vậy thì bất sát bất hại, mình đó lên cái tâm là bất sát bất hại, trong lòng mình không có giết không hại ai chứ gì. À, hại là gì? Làm cho người ta đau khổ. Sát là gì? Là giết người ta. Nên mình phát lên tâm bất sát bất hại và mình sẽ thực hiện điều đó. Bây giờ chưa thực hiện được thì nguyện chư Phật đi. À, thực hiện. Đâu có gì? Bây giờ ví dụ như chúng ta lỡ làm lò mổ heo, không lẽ người làm mổ heo không tu được? Ta cũng tu, ta quy tâm bảo, mỗi người ta tu. Nhưng mình phát lên tâm bất sát bất hại, giờ làm chưa được. Công nhân tùm lum chứ công ty nữa làm sao? À, nhưng mà mình nguyện Phật trong tương lai. Ví dụ như 5 năm, 10 năm, 20 năm xin Phật xây chuyển, còn đổi cái nghề khác. À, con làm. Nhưng mà tại vì bây giờ nhiều người sống trong cái nghề của con quá, con không thể nào bỏ được. À, dân dân bỏ được thì bao nhiêu người nhà cửa người ta, công ty này nọ. À, vân vân, có những người ta vô một cái thế như vậy. Đó à, cái gì? À, thì mình phát lên bây giờ làm được, nhưng mà tương lai tôi sẽ làm. Giờ đó phát tâm bất sát bất hại, tức là phát tâm từ bi. Tư là không sát không hại, bi là thương yêu và cứu khổ chúng sanh. Là gì? Coi chứ thương khó lắm, ghét dễ thương khó. Người thương người bao nhiêu cũng thiếu, người ghét người chút xíu nó cũng dư. À, thương khó lắm. Trời, nhìn mặt dễ ghét quá, thương gì nổi thương. Nhìn thấy mặt nổi sùng nổi máu, nhìn mặt là tức trào máu họng sao thương. À, dần dần có gì. Nên mình muốn thương á thì chúng ta có nhiều cái phương pháp đó, gãi tâm từ. Trong đó, trong cái ngũ đình tâm quán có quán từ bi. À, gãi tâm từ. Nên thường thường mình quán từ bi mới thương người ta được, có gì, còn không quán từ bi không thương được. Quán là gì? Đưa cái tâm mình lại tới đó. Quán cái gì? Quán số phận con người. Con người phải già, phải bệnh, phải chết. Con người phải mang nghiệp, mang tội. Con người vô minh, con người bị đọa đày đau khổ, con người bị sanh tử luân hồi, có gì. Chúng ta quán, quán từ từ mình thương à. À, mình thấy người đó thấy ghét thiệt, quý vị thấy thì ghét thiệt, nhưng nghĩ cho cùng họ cũng rất đau khổ trong cái phiền não họ, dầu họ chửi mình đó quý vị, mình thấy cũng thương họ được đó. Thương cái gì mà họ chửi mình thương cái gì nha quý vị. Thường thường chửi mình ghét, nhưng mà giờ mình chửi mình thương, mình quán thân phận con người. Họ chửi họ mang nghiệp, họ chửi qua kiếp sau có miệng họ hôi lắm, họ chửi qua kiếp sau họ rụng răng hết trơn, họ chửi qua kiếp sau á quý vị là răng lồi xỉ, môi chớt môi chề môi dày môi thâm, đó, câm ngọng rồi cà lâm rồi á, là tùm lum hết á, tức là quả báo. Mình thấy họ chửi họ bị quả báo, chưa nói tới họ chửi nặng quá, họ chửi con gì họ sẽ sanh từ cái bụng con đó họ sanh ra. Trong kinh nha, tứ thập nhị chương Đức Phật dạy, Đức Phật đi tới cái làng đó, gặp cái ao tù trong thành phố, cái ao lớn Atlanta, ao nhiều lắm. Thì trong phố có ao rất lớn mà ta thấy rác chứ không à. Thành phố này chắc không phải nước Mỹ đâu, nước Mỹ không thấy rác đâu. Nước này chắc là dày dày Lào, Campuchia, Việt Nam vậy. Ấn Độ. Thấy rác xong không thể ngát ao không à. Ngập đầy rác trên nước thúi quá trời luôn vậy. Mà ở dưới đó có một con vật nó sống ở dưới đó. Sống dưới nước thúi đó con vật mà nó to lớn lắm, con vật có 100 cái đầu. Nó lặn lên nó hụp xuống trong đó, nước đen thui đó, mình lặn lên nó hụp xuống trong đó. Có gì nó uống nước ở đó rồi nó ăn chất bẩn ở đó, có gì. Con vật vật đó cái đầu nó ngộ lắm. Có cái đầu dê, đầu heo, đầu bò, đầu chó, đầu sư tử gì. Con vật đó cái đầu nó giống vậy đó mà 100 cái đầu từ trên dài xuống có gì. Thì người ta mới đến bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, nhân gì quả gì mà con vật to lớn như vậy mà ông ở trong nước thúi như vậy. À, có gì? Mà ông lại có 100 cái đầu như vậy. Thì Đức Phật mới kể câu chuyện trong quá khứ. À, bữa trước á, có một cái ông tu sĩ, một cái đạo chứ không phải là đạo Phật. Ông đi trên đường du quá, nó cũng giống như người tu sĩ đạo Phật mình á. Thì giữa đường gặp có cái nhà quán, ông vô đó ông ở. Thì sau đó có một vị tu sĩ, mà vị này á, là đắc thánh quả rồi. Họ mới đi ngang cũng gặp nhà quan đó vô nghỉ ban đêm. À, vô nghỉ ban đêm. Thì vô đó nghỉ mới hỏi ông, mới cho nghỉ, ông chồng ý rồi cho nghỉ của gì. Thì ông nằm đó đó, ông nằm đó. Thì nửa đêm đó, cái vị tu sĩ này đi ra đi vệ sinh. Đó, đi ra vệ sinh mà tối mà, vị này già lớn tuổi nữa, đi đạp ông. Đó, đi đạp ông. Cái đi ra rồi đi đạp ông. Như vậy thì đi vô đó, ông nằm bên trái nào, đi ra phía bên trái đạp ông. Đi vô cái vị tu sĩ mới đi phía bên phải. Ông mới ghét ông này, đạp ông lần ngày hôm nay. Bây giờ tôi nằm qua bên phải, ông đoán biết ông này thế nào cũng phải là vô bên phải, hồi nãy qua bên trái là đạp ổng, vậy thì người ta đi ra đi vô phải đi bên phải. Ông đi qua bên phải ông nằm cho đạp chơi vậy đó. Được ông chửi, không có ai chơi á. Không có gì, như vậy ông giờ ổng qua bên mày tay phải, ông này vô đạp. Tại nãy ra bên trái đạp tao, giờ mình vô bên phải cho đừng đạp. Người ta tâm tốt mà. Nó vô bên phải, đạp, đầu ông ngồi vậy. Ông đuôi hả, ông mù hả, ông là đồ chấu xanh, ông là đồ chó gì, ông chửi quá trời, ông chửi con nào kiếp sau ông sanh ra cái con đó đó. Cái đầu 100 cái đầu, ông chửi đúng 100 con. Ông chửi ông này đồ có thứ rồi, như tùm lum hết trơn, ông chửi không gì. Không biết ông tu kiểu nào mà ông chửi người ta, quá trời quá đất vậy đó. Thì Đức Phật dạy là lúc đó ông chửi 100 con, chửi cái vị tu sĩ đó đó, là đúng 100 con. Bây giờ ổng sanh ra một con quái thú có 100 cái đầu, y như là cái miệng ông chửi vậy đó. Ổng chửi nào sanh cả đầu, cái đầu đó, nói thấy chưa, quả báo của khẩu nghiệp đó. Chửi người ta nữa đi, mắng người ta nữa đi, lựa con nào cho dữ mắng. Không, chửi người ta như con trùng, kiếp sau dưới con trùng, nhúc mà chửi. Thấy không, chửi người ta ngu như con bò, kiếp sau mình ở trong bò mình chui. Dần dần, quả báo của khẩu nghiệp đó, vậy chứ không phải đơn giản đâu. Nên chúng ta mình phát lên cái tâm này để bày cái tâm kia đi. Nhiều cái tâm tư mình phát lên là tâm bất sát và bất hại chúng sanh. Tâm bi là tâm thương yêu và cứu khổ chúng sanh. Nên bây giờ mình nói ai chửi mình đâu, vì mình cũng thương yêu người ta được nữa. Tại sao? Ta bị quả báo, chửi bị quả báo dữ lắm. Ta hại mình ta bị quả báo dữ lắm. Còn mày hiện diện của người ta chửi mình đó, mình cũng tội nghiệp đó. Chửi mình đó, ta chửi càng lớn chỗ này. Cái dây thanh âm nè, nó rách luôn. Nhầm người chửi cái miệng mình đó, là dây thanh âm nè, nó rác ra họng, rác cổ dân á. Nhưng mà tội nghiệp cái lỗ tai nhất à. Chửi càng lớn lỗ tai lủng màng nhĩ luôn. Nó vô nè. Bao nhiêu feet? Từ đây mấy feet? Em đo thử cái từ cái miệng tới lỗ tai mấy feet. Mà ta chửi càng lớn á thì nó gần sát bên nè, nó giọng lỗ tai người ta. Còn mình ở biết xa, mình cách cỡ chừng 20 feet, còn lỗ tai cách đây có 1 feet. Ví dụ như đó, 1 feet đó thì nó lại chịu khổ hơn là 20 feet. Nên ai chửi mình càng lớn càng nhiều á, mình nói là mô Phật, tôi cách chị 20 feet mà lỗ tai chị cách cái miệng chị có 1 feet thôi, giờ chị chửi lớn nó đi, chửi nặng nó đi, ai nghe rõ biết hả? Nên người nào mà chửi là nó có tổn thương họ dữ lắm, thương cái lỗ tai của họ lủng màng vậy có bữa à, phải không? Lên hết ga, ta bây giờ nói có 40 decibel, chửi lên 80 decibel, đi lủng màng vậy gắn chịu à, phải không? Cho nên mình cũng khởi tâm thương họ được. Nói chung con người ta mà ta bị vô minh á, nên ta hại người này hại người kia, ta sống nhưng ta đâu có hạnh phúc đâu. Cái người hại người này hại người kia cuối đời không bao giờ được hạnh phúc chứ, tại vì tâm đó tâm sát hại. Đức Phật dạy tâm từ bi thương yêu xả bỏ chúng sanh, tâm đó mới được an lạc. Chứ làm sao á mà cái tâm hại người ta mà được an lạc được. Nên mình á tu niệm Phật cầu vãng sanh cảnh giới Tây Phương. Đức Phật niệm Phật là nghĩ là tưởng tới Đức Phật. Niệm Phật đó quý vị, thì chúng ta phát lên tâm đầu tiên là phát tâm từ bi, từ bất sát bất hại. Bi là thương yêu và cứu khổ chúng sanh. Nào, thấy không? Cái thứ hai là chúng ta phát tâm sám hối. Hồi nãy nói rồi, này nói sơ sơ thôi, nãy có nói rồi, phát tâm sám hối à nha. Niệm Phật mà không biết không quê là không có niệm được đâu. Phát tâm sám hối là tâm quê đó. Quê phó khó quê gì đó này nọ, không phải gì đâu. Quê có nghĩa là gì? Mình thấy mình làm bậy, mắc cỡ, hổ thẹn lắm ấy. Đấy làm bậy hổ thẹn lắm. Giờ gõ mỏ cốc mà còn làm bậy hổ thẹn lắm. Nên là bữa nào cũng chí tâm thanh lễ nam mô tận hư không biến pháp giới hóa hiện vị lai thập phương gì đó, ra ngoài nó dọc ta. Vô đây ma bát nhã ba la mật đa tâm kinh quán tự tại bồ tát lâu lâu cũng nổi sung lên chửi lộn. Không rồi nhá.
Nam mô A Di Đà Phật, nam mô Phật, nam mô Phật, mà còn rút roulette đập rầm 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 roulette trong casino á, mô Phật thấy rầm 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 nổ thẹn vậy. Thấy không? Tức là mình tu tập rồi mà mình còn làm cái này sai quấy. Cái đó là những cái nhỏ nhỏ, còn cái lớn hơn nữa. Nhầm người còn ghiền cái này ghiền cái kia, mà còn ghiền cái độc không hà. Hỏi ghiền độc là ghiền cái gì? Mình ghiền tự biết đi chứ ai biết, phải không? Bởi vì cái mà ta thấy chưa độc đâu, cái mà mình ém á, mình giấu á, cái mà secret á, thì cái đó mới là, cái đó mới là nguy hiểm nha. Cái đó mới là nguy hiểm nha. Cái mà mình giấu và bí mật rồi đó nha, cái đó mới gọi là nguy hiểm. Nhưng mà mình á, giấu bí mật nhiều lắm quý vị. Cái người ta biết cái nhỏ thôi à. Bởi vì ở trên châu đất đó có chú đó, chú tu, ông tên chú Ba. Cái bữa đó cái bà Tám xuống dưới á, bánh tu mà nhiều chuyện dữ lắm. Này, tu hạnh, hội hạnh nhiều chuyện. Nó gặp chuyện ai cũng nói vậy á. Nó như gặp ai cũng nói, tức là cái chuyện gì đầu trên xóm dưới cũng biết vậy á. Gọi là nè, ban thông tin. Nè, tức là cái ban thông tin đi đâu ban đó, là ban toàn thông tin, không phải ban Phật pháp cũng đỡ. Này ban thông tin, gặp thông tin gì của người ta cứ ban vậy. Ban đi rồi ban. Nói chung là ban thông tin. Nè, cái đầu ông nói xấu. Trời ơi. Là chú Ba. Cái bà Bảy dưới á, nói xấu chú Ba nát chứ. Nè, ông đang ngồi nè, đang ngồi nói, bà Bảy dưới nói xấu chú Ba nát. Nè, cái ông chú Ba, ông cười, ông là cảm ơn bà Bảy giùm. Hồi sao á, cảm ơn, trời ơi, nói gì, mà chú mà không giận hờn lên, mà chú nói còn cảm ơn, cái bà gì nói chú nữa là sao? Chú Ba ông nói rằng, nói thiệt người ta biết tôi đâu có nhiều, xấu tôi nhiều lắm, mà ta biết có một hai thứ à. Nên ta nói xấu mình, ta nói có một hai thứ à. Còn cả trăm ngàn thứ người ta không biết kìa, chứ ta biết nói hết luôn, còn xấu còn độc nữa. Còn giờ ta nói có một hai thứ, người ta đâu có nói hết. Nên cảm ơn cái chỗ là ta nói chưa hết. Ta nói xấu mình mà chưa có hết. Không cái gì, mình còn nhiều cái xấu lắm, mà tại vì người ta biết có vài điều à, vài cái xấu à, nên ta nói chưa hết. Nên cảm ơn nha. Nên mốt ai nói xấu mình á, quay coi cảm ơn nghe. Hỏi sao vậy? Tôi nhiều cái xấu quá, nói có mấy thứ rồi, nói chưa hết, hên quá nói chưa hết. Phải biết hết luôn, nói có nước mà đổi dài luôn. Vậy nữa. Tiếng Việt là không có cần thông dịch. Ta đã nói tiếng Việt mà thông dịch gì? Phải không? Don translate into Vietnam bây giờ. Nói tiếng Việt mà còn phiên dịch nữa. Ta nói giải đi còn dịch nữa, người ta có nói gì đó dễ sợ luôn ha. Bởi mai mốt ta tiếng Anh ta cần dịch, tiếng Việt ta không cần dịch mà đi dịch. Nói sát nghĩa luôn phải không? Thôi kệ, dịch sao không được, mỗi người dịch mà dịch nhỏ nhỏ thì dịch lớn quá. Lớn quá trở thành dịch thạch à, nó truyền dữ lắm. Cho đó nói lớn quá dịch thạch nó truyền nhiễm dữ lắm, nó truyền tùm lum. Nên cái gì mà mình á, ai nói xấu nói tốt thì thôi kệ, ta đi, mình thông cảm từ bi thương yêu người ta rồi. Nhưng mà ở đây á là người ta sám hối. Tức là tâm sám hối mình phải quê chứ cái lỗi lầm của mình. Nên người ta nói xấu nói tốt về mình, nếu mình có lỗi thật sự có gì, người con Phật mình có lỗi thật sự mình phải quê, quay về mình sửa. Còn người ta nói mà không có nghĩa là người ta vô minh quá, người ta nói sai. Ta nói sai ta bị quả báo của lời nói sai đó đó có gì, chứ không phải chuyện đơn giản đâu. Ai cũng bị quả báo, chân lưới trời thi rộng mênh mông, dạng đời muôn kiếp mảnh long không ngoài. Đừng có mà mình tưởng là mình làm á, trời không hay đất không biết. Trên đầu có bủa dây thần thánh, mình biết nó thiệt. Mắc cười lắm, mấy con ma nó cười hoài, mấy con ăn trộm vô chùa ăn trộm. Vô chùa ăn trộm gìn. Mấy con ma nó cười nó, tao thấy mày trơn, mày đâu thấy tao đâu. Rịnh gì rịnh, lấy đi rịnh gì. dần dần nói thẳng ra mình không thấy người ta thôi, chứ ai mà chẳng thấy mình. Con ma cũng thấy mình, quỷ thần cũng thấy, chư thiên cũng thấy, long thần hộ pháp cũng thấy, bồ tát cũng thấy, chư Phật cũng thấy. Vậy mà mình đóng cửa rồi lại nha, mình núp bên đây nè, mình lòn bên kia, mình chỉ trốn được con người, không trốn được con nào hết trơn á. Mình đã trốn được con người thôi chứ mình không trốn được ai hết trơn á, không có gì. Rồi mấy con ma nó nhìn nó cười sặc 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 á, như là mấy cái hũ cốt ta gửi vô chùa đó nhiều lắm phải không đó, mình vô mình cắp đồ chùa rồi nha. Rồi đó, gì lắc đầu, ma là chẳng qua là má mà bỏ dấu sắc thôi. Má có dấu sắc, mình đem dấu sắc đi mình dục bỏ trở thành ma vậy thôi hả, thấy không? Má thì còn sắc là còn có thân tướng thì là má, mà má mất cái dấu sắc tức là không còn cái sắc tướng ở bên ngoài thì má thành ma, thấy không? Đó, bây giờ thì thương má mai mốt sợ con ma của má vậy thôi. Nên con người ta nói nghe cũng buồn lắm, nên mình cũng hy sinh cho nó dữ lắm đi, mai mốt nó chết đi sợ con ma của má vậy thôi. Nên muôn kiếp sanh linh giật mình tỉnh mộng là chỗ đó đó. Mình làm gì đó, mình làm chết sống cho người ta chứ cái gì, rồi người ta hưởng dữ lắm, tới dùng tội của mình lãnh, làm dữ lắm, mua gian bán lận gì đó, rồi nuôi con ăn học, nuôi ông chồng cho có cái bụng phệ đồ ra nha, nhưng cuối cùng quá tội mình lãnh. Có nhầm người cắt cổ vịt mướn ở ngoài chợ, lột lột cắt để lấy tiết canh bán gì, cắt con gì 5.000, 10.000 bạc, nhiêu 5.000 bạc chứ nhiêu, cắt chục con 50.000, 20 con thì có 100.000 bạc có gì. Rồi ơi, bắt đầu nó bu, nó đeo từ ở trên, nó đeo dài xuống, đeo năm này qua tháng nọ, hết phước rồi một cái mới thấy đó quý vị. Nên có những người làm người nghề tội nghiệp, nghề đâm heo mướn con chỉ mấy chục ngàn, cắt cổ vịt mướn không quý vị, thấy không? Rồi chưa nói tới mà đi bắt ốc còn nhỏ, rồi bắt bắt cua đồng, bắt ốc kéo tép, rồi nó biết bao nhiêu con mà nổi đó quý vị. Nó chồng lên ngày tháng biết bao nhiêu con, nói nó luật tạo quá mà luật nhân quả mà đâu có sai, có đâu chạy được người nào có gì. Cứ chờ tự động minh mong dạng đời muôn kiếp mảnh long không ngoài, là cho nó nhân quả. Nó thật ra không có ai bắt mình chân á, mà tại vì tất cả gì ở trong pháp giới nè, nó không có thấy lớn nhưng mà nó rất là nhỏ. Mình nhúc nhích cái trở thành nhân quả đó, chứ không phải là chỉ không làm cái gì lớn mới thành nhân quả đâu. Nhân quả là gì? Mình đánh vào pháp giới một lực, lực đánh là tan lực, chỉ đơn giản thôi. Bây giờ cái máy bay nó bay là sao? Là hai bên cái cánh đó, nó có hai cái buồng khí, nó quay nó đạp cái khí nó lại phía sau, là nó tống đạp vào trong không khí, một lực không khí đẩy nó lại, lực nó bay lại trước vậy thôi. Đạp càng mạnh thì bay càng nhanh, đạp càng nhẹ bay càng yếu vậy thôi. Chúng ta tống là một lực thì nó tống ngược lên mình một lực thì mình đẩy mình tới, đơn giản như thế à. Rồi là động cơ phản lực. Thì trong vũ trụ này cũng vậy, mình đánh vào trong pháp giới một cái sức mạnh thì pháp giới đó sẽ quay lại đúng đánh tao sức mạnh, mà không phải liền như vậy, mà nó phải có đủ duyên. Nhân quả phải có đủ duyên, tức là đủ điều kiện quay lại đánh lại mình. Nên cái thành tâm sám hối trong nhà Phật hay lắm nha. Nên sớm sớm chiều chiều sám hối nha, chiều 14, chiều 30 sám hối, sáng lên sám hối, chiều lên sám hối. Nhưng người nào sám hối tự tâm, sám hối tức thời mới là tốt nhất. Sám hối tức thời, làm rồi thấy bậy liền. Lỡ chửi ba mình rồi, mồ Phật, lỡ chửi ông, thôi giờ nó mồ Phật mình sám hối. Lỡ mình nói nặng ta câu rồi, mình sám hối. Lỡ mình làm sai cái mình sám hối, lỡ ăn cắp cái mình sám hối, lỡ nghĩ cái điều gì sai quấy mình sám hối liền. Tại chỗ gì thì cái tội từ từ, nghiệp tội từ từ mình nó tiêu tan đi. Đợi giờ mình phát tâm bồ đề, không có gì. Thứ ba là mình phát tâm bồ đề. Rồi sáng ta nói rồi, là phát tâm bồ đề là phát tâm làm Phật đó. Chứ mình tu mình không dám làm Phật. Phát tâm làm Phật chưa làm giờ đâu, làm trong tương lai. Tu mà không làm Phật, mình tu để làm gì? Phát tâm giác ngộ là phát tâm làm Phật. Mà nhầm khi mình không có dám phát tâm làm Phật. Nên trong kinh Pháp Hoa nói rằng là gã cùng tử, quý vị, gã cùng tử đi tới gặp ông cha giàu rồi cũng không dám nhận ông cha là giàu nữa, quý vị. Nên mình bây giờ mình phát hiện mình có khả năng làm Phật, mình cũng không dám nhận cái điều đó nữa. Mình chưa phải là Phật, nhưng mình tu sẽ thành Phật ở trong tương lai. Nên mình phát tâm làm Phật là phát tâm giác ngộ đó, chứ không phải là phát tâm giác ngộ là phát tâm là giác là tỉnh thức, ngộ là nhận ra.
Ví dụ như đó, mình cứ nghĩ là phát tâm giác ngộ là mình sáng suốt lên vậy là được rồi. Là không phải, sáng suốt hoàn toàn là Phật đó. Để không gì? Nên đó, Đức Phật dạy khác tôn giáo khác. Các tôn giáo khác thì nói các ngươi tu đi, chúng ta sẽ cho về hầu bên ta. Còn Đức Phật nói rằng các con hãy tu đi sẽ được bằng ta. Hai nền giáo lý khác nhau chưa? Khác nhau dữ lắm, xa vậy. Nên 96 mối đạo và thầy Đức Phật có gì? Điều là khác như Phật giáo. Phật giáo là khác hết 96 mối đạo và thầy Đức Phật. Tất cả các mối tôn giáo khác đều nói là tu đi được về hầu ta. Đức Phật là tu đi để được bằng ta trải khắp ở trong pháp giới. Nên Đức Phật là outstand, phải không? Là đứng ngoài tất cả các cái tôn giáo vào thời đó. Do đó mà Phật giáo còn bền, còn vững chắc cho tới bây giờ. Chúng ta phát tâm Bồ Đề. Phát tâm Bồ Đề tức là phát tâm giác ngộ, phát tâm làm Phật. Miễn sao được giác ngộ, sao được làm Phật thôi. Giác là tỉnh thức, ngộ là nhận ra. Tỉnh thức là gì? Tỉnh là không có mê, thức là không có ngủ. Nghe thấy không? Nhận ra là gì? Nhận ra cái quy luật vận hành của vũ trụ xung quanh mình. Đó gọi là chân lý. Cái thật sự của vũ trụ nó tồn tại cái gì? Mình biết hết á. Đâu là khổ, đâu là con đường diệt khổ. Như vậy thì cái người giác ngộ, giác ngộ nghĩa là tỉnh thức. Tỉnh là gì? Tỉnh là không có mê. Thức là gì? Thức là không có ngủ. Cái người không ngủ không mê, ai làm gì cũng biết hết á. Đúng không? Còn cái người tỉnh mê á, làm gì cũng không biết. Nhưng mà ai có bị mổ chưa? Ai có lên bệnh viện mổ chưa? Có không? Vậy thì bắt đầu người ta hỏi nha. Ở đâu vậy? Now, where do you live now? I am a New Jersey. How many people are there in your house? There are 5-4 đó. Rồi, what are you doing now? Rồi, đi tuốt luôn. Nó chụp ET rồi. Ba câu thôi, câu nhất, câu hai, câu ba là chụp ET, cái đi luôn tuốt luôn. Bắt đầu thiền lướt, gió lướt mày nha. Bắt đầu nhập vô cảnh giới mờ mờ mịt mịt. Ở đây nó muốn cắt chỗ nào cắt, nó muốn lắp chỗ nào lắp. Vậy chứ mình là mê rồi thì còn biết cái gì. Thì mặc tình cho người ta, muốn thẻo cho cắt chỗ nào cắt, muốn lắp chỗ nào lắp, muốn sao mày thấy chưa? Do đó mình mê rồi mình không biết, ngủ không biết luôn. Lúc mà người ta ngủ anh trộm vô nhà hay không? Không, phải không? Như là tỉnh thức là biết được hết tất cả xảy ra trong con người của mình, từ tâm cho đến thân, để kiểm soát nó. Tỉnh thức nghĩa là control thân và tâm của mình, thì đó được gọi là tỉnh thức. Nên cái người tu á mà không có giác á thì chưa phải là tu đâu. Tu phải giác. Nên người ta quay lại, người ta tỉnh thức. Tỉnh thức trong nhà Phật được gọi là ý thức tỉnh giác. Nên ta tỉnh làm gì cũng biết chứ. Đang ngủ gục, cái biết mình đang ngủ gục nè. Thấy không? Đang nghĩ ác, mình biết mình đang nghĩ ác. Đang nói bậy á, mình biết mình đang nói bậy. Nên phát tâm Bồ Đề là phát tâm tỉnh thức. Nên cái người tỉnh thức là người luôn lúc nào cũng control được. Có nghĩa làm chủ lấy mình đó. Cái người tỉnh thức là người biết làm chủ lấy mình, là người tỉnh thức đó, quý vị. Nên người tỉnh thức cao độ chừng nào thì người đó tu nhanh gì nói. Như là cái tên lửa gì đó, mình phóng mà phóng vuông góc mặt đất, phóng dèo cái bay lên. Người tỉnh thức cao độ quý vị, là người làm chủ lấy thân và tâm của mình. Khởi lên niệm gì biết, cái nào giữ, cái nào bỏ, biết liền. Bỏ cắt cụp, giữ để đó. Nhưng giờ mình khởi lên tâm, ngày mai làm từ thiện, ngày mai giúp đỡ chùa, không cần cắt mấy tâm đó. Nhưng mà khởi lên tâm, ghét con này quá, hại chổng chết. Thấy không? Thấy liền cái tâm mình là tâm tầm bậy. Cắt, cụp, cắt được lên lại Phật, Phật ơi cứu con. Bây giờ làm sao gặp mặt người đó con ghét gì đó, mà ghét cay, ghét đắng, tức trào máu họng gặp á là sao đó, nha. Như vậy là mình lại Phật từ từ cho nó tan tâm đó đi, không có gì, tức là mình không làm. Dầu cho không hết trong ý, chúng cũng dừng lại từ phía bên ngoài và cái lời nói chúng ta không nuôi sống nữa, thì đó gọi là tỉnh giác đó. Nên phát tâm giác ngộ, giác là tỉnh thức, làm chủ lấy mình. Có trí tuệ rồi, làm chủ lấy mình rồi mới được có trí tuệ mới nhận ra. Nhận ra gì? Trời ơi, nhận ra ông chồng mình không thương mình. Không, phải gì nó mới giác ngộ. Gì? Trời ơi, lấy ông 50 năm bây giờ con mới nhận ra được là lấy con không phải là thương con, mà lấy con Vì ba má con giàu.
Rồi xong rồi đó không có gì. Nhưng anh Lô Tô vậy. Anh thương em không kể giàu nghèo. Anh thương em gì vậy? Cộng với chuyện em đeo đó. Cái Lô Tô. Trong Lô Tô nó hay đọc nói tiếu tiếu hài hài cho đó. Về là 50 năm lấy nhau rồi bây giờ mới nhận ra được ông không có thương mình. Đó không phải là vậy, không phải là ngộ. Ngộ đây là ngộ cái gì? Ngộ quy luật của cuộc đời, quy luật của vạn pháp, quy luật của vạn hữu. Mình đến đây là nghiệp dẫn nè, và nhìn ra được nghiệp nó như thế nào, nghiệp thiện, nghiệp ác, nghiệp không thiện không ai. Đến đây là nhân, đây là quả nè, đây là vô thường, đây là khổ, đây là vô ngã nè, đây là nhân duyên nè, đây là khổ nè, đây là con đường diệt khổ nè. Nhận ra được không có gì. Nên đến đây nghiệp quả, nhân duyên, ân quán, trả dây vậy đó chưa? Đây là khổ, đây là đường diệt khổ, nguyên nhân của đau khổ. Sau khi diệt khổ chứng đắc nước bạn, nhận ra được hết. Từ đó ta đi trên con đường mà mình nhận ra đó đó có gì, thì được gọi là ngộ rồi đó. Nên có nhiều người ta ngộ rồi thế đó. Ơi, cuộc sống này cũng chẳng có gì, chứ nhắm mắt rồi cũng lại tay không thôi. Đi đó đi đây, đông đông nhông, cốt khỉ cũng quần, cốt khỉ ngộ đó. Đấy không? Đó. Do đó mà ta ngộ, ta nhận ra cái cuộc đời sự thật nó là gì. Sự thật cuộc đời này nó có còn gì đâu. Đời đâu có bao lâu mà mến, đạo lâu bền Phật đến mới hay. Tà tà bóng ngã về Tây, tu thêm chút nữa đủ đầy nghe không. Đời là khổ mến mong bể ái, ai khôn thì lèo lái thì thiền từ. Tâm trần giữ dạ vô tư, trong lòng có Phật cũng như bạc vàng. Đó, như vậy thì đó gọi là giác ngộ ra chưa? Đó, giác ngộ từng mức của giác ngộ khác nhau. Giác ngộ ít là các bậc thánh thấp. Giác ngộ cao các bậc thánh cao. Giác ngộ hoàn toàn là Phật, là đấng toàn giác. Đó, toàn, chỉ toàn. Đức Phật đấng toàn giác, toàn tri. Giác là tỉnh thức, toàn tỉnh thức hoàn toàn. Toàn tri là biết được tất cả. Đức Phật không phải là đấng toàn năng. Toàn năng là làm cái gì cũng được. Toàn giác, toàn tri là tỉnh thức tất cả và biết được tất cả. Còn toàn năng cái gì làm cũng được. Trong giáo lý nhà Phật không có từ toàn năng. Toàn năng cái gì làm cũng được, nghĩa là muốn cho mình giàu giàu liền, muốn cho mình sống mãi mãi không bao giờ chết là sẽ mãi mãi không bao giờ chết. Toàn năng mà. Trong giáo lý nhà Phật, nhân quả, gieo nhân gì quả đó. Gieo nhân bất sanh bất diệt được quả bất sanh bất diệt, chứ không phải là toàn năng là cho người này, cho người kia, cho người nọ theo cái ý của mình. Đó là toàn năng, nhà Phật không có ý đó. Mà nhà Phật nói là gieo nhân này sẽ gặp cái quả này. Nếu gieo nhân toàn năng sẽ được toàn năng, mà có cái nhân toàn năng hay không? Dạ vâng vâng. Nếu nhân toàn giác sẽ được toàn giác, nhân toàn tri sẽ được toàn tri, nhân giàu sẽ được giàu, nhân nghèo sẽ bị nghèo. À, dần dần đó là nhân quả hết. Đó, trong luật nhân quả. Nên lực nhân quả thật là cao diễn suốt cổ kim, chẳng lọt một ai. Làm thiện thì trời Phật ban cho, mảnh lông chẳng lọt chớ lo sai lầm. Điều thứ tư có gì là tâm, phát tâm buông xả. Đi mà nó nặng nề, buông xuống một cái quả quả ăn khế trả vàng, mai túi 3 gan, mai túi 9 gan, bay không nổi. Nặng quá sao bay? Như vậy thì mình nặng quá trong thân á, thì mình ôm luôn cái thân bình thường. Cao 1m6, trung bình 54kg là vừa. Mình cao 1m6, 54kg nhân 2. Phải không? Nó nặng thân chưa? Nặng trong thân á, thì không sao. Ta nói là dòng bụng mở ra, dòng đời khép lại. Nên có những người quý vị, ở bên Mỹ nên có người mập thì ghê luôn. Mập bự ra nè, đi ngồi. Bởi vì đi cái hãng Southwest đó, nằm khi cũng ngán. Lên không có ghế lựa. Ông nào lên trước lựa ghế trước hả? Ông sao gửi lấy sao à? Mà lần nào cũng vậy chứ. Ông Mỹ, bà Mỹ, hai bên còn nhửa bao nhiêu đây hả? À? Đầu quá mình đâu còn ghế đâu, mình chen vô. Chen vô ngồi mà ngồi kiểu quay quay mỏng mỏng đây nè mới ngồi được. Chứ còn mà cái ngồi cái kiểu mà comfortable là ngồi không được. Ngồi kiểu mỏng mỏng thì ngồi được. Gì? Thấy không? ông nào nói be be toàn là ăn bơ sữa không mà đó, làm sao đó.
Như vậy đó thì nó nặng nề lắm, có gì nặng nề tay chân, nhưng mà nặng nề đó chỉ có một đời này thôi. À, về với hũ cốt, về được cát bụi rồi thì nó cũng vậy hả. Dầu nặng nề cỡ nào này, nhưng mà nặng nề ở trong tâm thì nó lâu đi nhiều đời nhiều kiếp. Ở đằng sau á, tâm giận, tâm hờn, tâm thù, tâm quán, tâm ghét, tâm ghen rồi đó. Có gì chưa, thấy chưa? Nên chư tổ dạy rằng ghét ghen chi cho bận lòng mình, con xem giảng quyển thiên kinh, hiền nhân quân tử rộng tình thứ tha, muôn việc ác khởi đầu sân nộ, là nguyên nhân thống khổ ly tan. Chân truyền chánh pháp đạo vàng, học xong chữ nhẫn niết bàn không xa. À, giờ đó ghét ghen chi cho nặng lòng mình, có nghĩa là phiền não trong lòng nó nặng dữ lắm. Nhằm khi mình thù ban đêm ngủ không có được. À, vậy mà có nhiều người, thầy ơi con hận chồng con suốt đời. Đó, hận chi cho nó nặng trong lòng. Mới đây nè, có cô Phật tử, bà chị bà gạt lấy hết trơn tiền gửi về Việt Nam hùng mua đất, cô chị gạt lấy nhỏ trơn tiền, nó lỗ chân rồi, không còn bạc nào chân, nói ngang gì đó mà gửi gì, nhưng không biết làm ở đâu, không biết làm gì, không có gì mà được tới 500 ngàn. 500 ngàn hồi xưa đó, mở tiệm vũa neo làm chủ, rồi làm nhà hàng 2-3 chớp làm chủ không có gì. Nhìn thấy bà chủ thấy biết liền, ốm nhách xanh chành. Đến bên Mỹ nhìn thấy tướng chủ biết liền, người nằm ốm nhách xanh chành là chủ đó. Hả? Không, mập đó là người làm, còn người nào ốm nhách xanh chành là chủ đó. Còn mà ốm nhách mà xanh chành mà tái mét nữa là 3 chớp. Còn ốm nhách thanh trành không là 2 chớp, còn ốm nhách không là 1 chớp đó. Tại lo 3 cái, lo quá trời, lợi tới nào là lao, nào là lo thức sớm mà về trễ đó. Có gì mà 3 chớp, cái một là ốm nhách thanh trành tái mét, đó là bà chủ ở Mỹ đó. Có gì rồi dành dụm đâu mà được 500 nửa triệu rồi, cả 10 mấy tỷ rồi. Hùng mua đất, đất đai sao lỗ hết, lỗ hết, còn bạc nữa chứ. Bây giờ trời ơi, gạt người ta lấy tiền ta trơn, gạt ta như chị em ruột đó quý vị. Bây giờ cổ không tha thứ được cho chị của cổ. Cổ nói thầy, thầy con về trong tâm con không tha được chị của con. Con biết mới gạt con phải lấy tiền đó. Mà giờ con cũng nói chung á, là con cũng không còn gì, nhưng mà con cũng sống được. Ở đây cũng có tiền retire đồ rồi, có tiền này nọ cũng sống được, dân dân. Mà bắt gạt cái kiểu này con, trong lòng con khó chịu lắm. À, tức là bây giờ không có tha được cho chị. Bây giờ làm sao vậy thầy? Con phát tâm con tu mà giờ con không tha được cho chị của con. Giờ trong lòng con dứt phát không tha. Con có thề là đời đời kiếp kiếp con sẽ đi con đòi cái nợ này con mới chịu. Vậy là thôi, tha cho người ta đi. Thôi, phải không? Để trong lòng này nè quý vị, mình đòi người ta mà mình để trong lòng kiểu đó đó, kiếp sau á mình làm con chó trong nhà người ta đó, để cho người ta cung phụng. Đi đâu người ta để con chó trên vai trên đầu người ta giá đó, cái gì? Tại cái tâm mình á không tha cho người ta là tâm mình ác, tâm mình ác, nhưng mà ta thiếu nợ mình ta phải trả mình, nên đầu thai làm chó. Mà chó nhỏ đó, đi đâu dắt dai đội đầu nè. À, quý vị xuống Mỹ Tho nó có kêu kìa, có con chó nhỏ xíu nè, đặt đút đầu á, quấn đặt đút đầu đó, rồi giơ tay nhúc nhích chạy khơi. Thấy chó còn dễ thương không thầy? Thấy chó thương, đặt đút đầu nè, để nè, thấy chó dễ thương, chó dễ thương. Đó giật người ta đó, giật của người ta, giờ đội người ta lên mà nuôi cỡ đó đó. Rồi nuôi mà cưng mà thương, ngủ sát bên ôm hung nồi ghê lắm, đút từng muỗng sữa muỗng sữa. Má mình bệnh còn chưa vô đút nữa, hoặc chó nó bệnh thôi, thiếu nợ người ta nợ quý vị trả đó, trả đi cho hết nợ. Quý vị có nhiều người thiếu mối thì trả 1 con, thiếu 2 mối trả 2 con, thiếu 3 mối trả 3 con, nhằm 10 nuôi nguyên bầy chó, nguyên bầy luôn. mà cưng từng con vuốt cưng thôi, làm lương nhiêu sạch bách vô cho chó ăn hết trơn. Cô đó bên Đức mà mua mười mấy con chó, không có chồng con gì hết trơn á, nuôi mười mấy con chó nguyên nhà vậy đó, nguyên nhà chó. Cái ông Phật tử cũng là trời ơi, bà làm nhiêu tiền mới cho chó ăn hết trơn, không đủ. Vậy mà ta vui. Vui là gì? Gọi là vui vẻ trả đó. Trời, tên về nó nhìn thấy cái chủ nợ mình, cái ta cười, nó vuốt, nó hung chủ nợ. Ờ, kiếp trước chửi lộn quá trời, kiếp này hung trừ nè. Nên thôi, mình cũng không nói đúng sai. Ở đây miễn sao sống ta vui vẻ là được, mình không nói đúng sai. Ở đây dứt pháp nói đúng sai. Nhưng mà ở đây chúng ta là thấy cái nợ nó rõ ràng vậy đó. Còn có nhiều người ta không chịu, nhiều người ta cười được ha. Tại vì mình không có nợ, chứ có nợ cũng nuôi cha người ta vậy hà. Vì tại mình không có nợ, nhưng mà không có nợ chó mà mình nợ người. Không, làm nhiêu tiền cho con nó lủng chơi, nó mua xe mua cổ, nó làm gì nó ăn hết trơn à. Mình không có nợ con này cũng nợ con khác, phải không? Chạy đường nào mà khỏi, phải không? Nhân quả ăn quán trả dây, chạy đường nào mà khỏi. Nên đừng có giữ gì trong lòng chứ không có gì. Giữ càng lâu thì càng khổ thôi à. Nên mà mình không có suy nghĩ gì hết, không có bị chết trầm cảm, không có suy nghĩ gì đó, ban đêm nó nhẹ nhàng lắm, không hồ thù, không hận ông quán ai chứ nghe. Ai mà làm cho tám khổ, cỡ nào khổ nữa có gì à, tâm bỏ hết, buông hết à. À, trong lòng không có nặng chịu một cái gì chứ, không có cố chấp, không có nắm giữ cái gì. Người nào nắm giữ là người đó khổ đau, người nào nắm giữ người đó bị đọa lạc. À, có gì, cái tâm nắm giữ là cái tâm cố chấp. Nên kinh Phật con cái đoạn trong bài kinh Bát Kỷ, ống tre đây nè, ống tre cao nhiêu nè, vậy mà ta cột này nè, ống tre dài 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 dài, ta đi gài khỉ, ống tre bắt đơn khỉ có gì tin không? Bỏ hột đậu chỗ nó, ông khỉ ông lấy tay nè, ông vô 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 nắm hột đậu, nắm lại tay ông bự lên, nó dính trong ống tre thì người ta lại bắt làm thịt vậy thôi. Nó dãy dụa nhưng mà dứt khoát không mua hột đậu. Hột đậu đó là hờn, là giận, là ghét, là ghen, nắm chặt luôn không muốn mà. Thuộc chồng suốt đời đâu muốn. Hận suốt đời đâu có muốn. Đâu có muốn. Nắm chặt luôn, dính, nắm dính luôn mà. À, chặt dứt phát. Suốt đời ai đánh, ai đập, ai giết, giết cho dứt phát buồn. Thấy chưa? Cố chấp. Không buông một khái niệm, không buông một quan niệm nào cả, có gì. Đó, bận lòng, bận trong tâm, nghiệp quả chúng sanh đó. Nên khi chúng ta bừng tỉnh không có gì, muôn kiếp sanh linh giật mình tỉnh mộng, buông đi. Đó, gì đừng hận giận, đừng giận, đừng ghét, đừng ghen ai chứ nghe. Ai phải làm theo ý mình mới được, thủ chặt vậy đó. Không làm theo ý mình không được. Đó, dần dần buông ra đi. Đó, gì? Đừng ôm chặt cái gì, ôm là mình tiêu, chứ người ta không có tiêu đâu. À, do đó phải buông ra, nên á tu niệm Phật phát tâm buông xả hả. Muốn thành Phật thì thân này đâu dễ, phải ra đi nơi bể rình tàn của tiền vợ đẹp cảnh gian sang, bao nhung gấm tòa đàn rồi cũng mất, chỉ có tu mà luyện thành tánh chất bình an khang là báo vật chân châu. Trầm ngâm đi để bước qua cầu, nhẹ gót khổ mới về hầu Phật được. Chứ tu mà thành Phật dễ chắc ta tu hết. Có ai đâu mà còn ngồi đây mà chửi lộn, phải không? À, tu thành Phật khó cỡ đó, nó không có gì. Nhưng mà không phải là không thành được. Cố gắng vượt qua, tinh tấn, từ từ, từng bước từng bước, thành người tốt trước đi, rồi bắt đầu là thành Bồ Tát, rồi tầng tu từng bậc Bồ Tát có năm hai quả vị lắm, thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hướng, thập địa, diệu giác, đẳng giác, dân dân. Còn quả thánh có bốn quả vị thánh sư, quả tu đồ hoàng, vị quả tư là hàm, tam quả anh hàm, tứ quả là hán, còn các vị thanh văn nữa, các vị tu thập nhị nhân duyên nữa, rồi mới tới chư Phật, dân dân. Dài lắm, lâu lắm. Nhưng mà có tu trên bước đường đi, mình có tu mình được an lạc trên cái bước đường của sanh tử luân hồi. À, quá vậy. Nên ta có tu nhân có quả. Có nhiều người đó, con nguyện kiếp sau con không làm người đâu, làm người khổ lắm thầy ơi. À, rồi
có cái bài thơ có gì nào nè, kiếp sau xin chớ làm người, làm cây thông đứng giữa trời mà reo. À, ông nghe thấy không? Làm cây thông coi chừng có dán thông lót sàn nhà chứ đừng nói sướng. Sướng không? À, không có gì. Về Bạc Liêu có cô đó không biết, con khổ quá. Cô nói làm người khó, làm chó dễ. Nó làm chó nhầm khi ha, con chó mà con chó người ta ôm người ta hung nó khác. Con chó chở bệnh viện, con chó cờ lia răng thì nó khác. Nè, còn con chó ha, vì con chó ghẻ, con chó quang, à, con chó xà mau, rồi con chó mà chó ở trong mấy cái quán nhậu nó lại khác. Đừng có nghiệp chúng sanh hết đó, chứ không phải làm loài nào mà sướng nào, mọi loài có khổ của cái loài đó. Quý vị, loài người là sướng, sướng nhì, chư thiên sướng nhất, con người sướng nhì đó. Tại sao gọi là sướng nhì? Con người có trí tuệ thông minh nên biết đấu tranh với hoàn cảnh. Quý vị, nóng quá ta vô nhà ta bắt máy lạnh, thấy chưa? Con chó nó có biết không? Hay là nó ở ngoài rừng không quý vị? Ví dụ như con cọp mà nó sống mà mùa lạnh quá nó chết liền, nó đâu có biết. Nhưng mà con người của mình biết cách, con người mình sướng, nhưng mà nó cũng có khổ, nó có sướng đó, có gì. Nên nó tâm tìm cái chỗ là mãi mãi không còn đau khổ là chứng đắc được niết bàn, con người mình biết đường tìm kiếm cái gì. Như vậy là niệm Phật phát tâm buông xả. Thứ năm là niệm Phật phát tâm tha thứ. Nói chữ này khó nhất, tha cho ta khó, tha khó. Thánh mới tha, phàm không có tha nổi. Thì chứ ai mà làm, ai làm mà làm khổ mình, dứt phát ôm trong lòng, rút trong lòng không tha, dứt phát không tha. Lại tôi cũng không tha. Có nhiều người bây giờ phát biểu, lại tôi cũng không tha, dứt phát không tha. Nên mà có ông thầy tụng kinh, tụng kinh của bà vợ ông kia chết là nhìn nhà tụng kinh. Thì ông đưa cái giấy nguyện giấy lên nè, nguyện giấy cầu nguyện cho vợ con được giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, cầu nguyện cho tất cả thương linh chiến sĩ trận vong đồng bào tử nạn hà sa ngã quỷ thập loại cô hồn được giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Mở ngoặc ra trừ cái ông nhà bên cạnh không tha mà. Đâu có gì, tí mà nhờ ông thầy cầu nguyện cũng phải trừ ra không, không có được. Giống như ông Nobel đó, mày thấy không? Ông Nobel nó giải Nobel, giải hòa bình thế giới nè, ở Nhật, ở Mỹ nó có cái giải Nobel. Ai mà được cái giải Nobel đó là tiền công à. À, giải Nobel là nhiều người lãnh giải Nobel tiền lắm. Nhưng mà cái giải Nobel nào có chứ giải Nobel toán học không có à. Mathematics không? Toán học á. Không có giải Nobel. Giải gì cũng có, hóa học, vật lý, chemical nào, psychology còn có nữa đó, không có gì. Rồi đó là tất cả các giải cái gì một vụ hòa bình thế giới có hết. Nhưng mà đặc biệt toán học Nobel không có giải Nobel. Hỏi tại sao không có giải Nobel? Là tại vì ông Nobel lúc mà ông thí nghiệm cái chất nổ á để mà làm đá đó, thì ông bỏ công bỏ sức trong thí nghiệm, ông bỏ bê bà vợ của ông. Bà vợ ông mới đi ngoại tình với cái ông nhà toán học. Ngoại tình với nhà toán học. Do đó ôm ở trong này dứt phát không tha. Nên lập ra cái giải Nobel, giải danh giá thế giới vậy đó, vậy mà trừ toán học ra đó. Quý vị thấy nó là sao? Đó quý vị, nên con người mà nên ai vậy thôi, bên Tây cũng vậy, bên Đông cũng vậy thôi. Bởi vì thông tha dứt phát. Cái ông toán học có con ông, một con ông khác đâu có. Ông đó hả, còn ông khác đâu có. Còn ông toán học khác thiếu gì ông toán học. Mà dứt phát không cho, cho hết cái ông đó hả, không cho cái ông toán học. Ông toán học nào dính tới chữ toán cái là dị ứng. Bởi người ta đã dị ứng rồi. Dị ứng cái gì là dính tới toán cái là dị ứng hả. Thấy không? Cái đó nó thật đó. Nên cái ngành nghề nào, ví dụ như ông xây dựng nào nha, mà làm sai với ông kia cái là cả đời ông đó ghét như ông làm xây dựng đó, quy tình không? Nó là ghét vậy đó. Ví dụ như ông nào ở làng nào đó, ví dụ Hàn Quốc, bên Hàn Quốc không nhận người Hà Nam, Ninh với Hải Phòng. Nghe mấy công ty nó để dịu gì hỏi sao? Tại vì có người Hà Nam, Ninh với Hải Phòng á, làm gì sai ở chỗ công ty đó tự nhiên hết trơn.
Hải Phòng có tiền người chứ, Hàm Ninh có tiền người chứ, đâu phải ai vậy. Nhưng mà cái người đó mà ta thấy trong ID cái tỉnh đó, cái người ta không nhận, Hàn Quốc nó không nhận. Nghe thấy chưa? Như Việt Nam có tiền người, có người ta qua Nhật có quý vị ăn trộm bả nó, ăn trộm siêu thị. Siêu thị của Nhật toàn là cà thẻ không, vô siêu thị mênh mang mang không ai giữ chứ, vô lấy đồ đã luôn. Không ai giữ mấy nào chứ. Vô lấy thùng máy xịn không bỏ một vỏ đem về. Thì ăn cắp. Cắp sau này phát hiện còn dòm ID Việt Nam. Nên để dòng chữ này không được ăn cắp đồ bằng tiếng Việt. Đó chưa? Đó người ta nghĩ luôn người Việt, mà người Việt đâu phải ai cũng vậy. Người Việt ở Mỹ người ta đâu có, người Việt ở các anh là Đức người ta đâu có, nhà thậm chí người Việt ở Việt Nam cũng có người ta đâu có, đâu phải ai cũng vậy, một số người nhỏ. Nên ông bà mình thường nói một câu hay lắm nha, con sâu con sâu làm rầu cái nồi canh, có nghĩa là có con sâu trong canh cái vọt đó, có gì là hết trơn. Thấy chưa? Nên bữa đó tới bên này còn biết nói làm sao. Bữa đó đi xuống Cần Thơ ban đêm đói bụng quá, cái trước cái chùa có cái cây mận, cái mình ra hỏi thầy sao mận này ngon, thầy mận nó ngọt lắm, mà ra mình bé ăn ngon, nó ngọt gì đâu á. Sáng sớm ra có gì cũng bẻ tiếp, bẻ trái nào cũng có con sâu chẳng con dội chẳng á. Tại vì á phải cái nào mình phải có cái bọc bục lại thì mới không có, còn cái trái nào cũng bây giờ sâu hết trơn. Có gì người ta nói vậy hiểu còn dịch nữa. Bởi vậy nói hiểu không chịu hiểu mà nói còn dịch ra nữa. Thì bởi vì nhầm khi có những chuyện mà mình không có ngờ, tại vì mình đâu phải một Tiền Liên đâu mà có luật không đâu. Có gì đói bụng quá ngọt quá thì cứ bẻ, sáng ra bẻ trái nào cũng có con chồng chứ, giờ biết làm sao vậy, về tụng chú giảng sanh chứ biết làm sao vậy. Nên bây giờ nấu cơm bị hoại gì, lên đó là ăn cơm nè, nấu canh đó gì lâu lâu chan ở trên còn dưới đáy nguyên con sâu vậy. Bị hoại trong rau á, bị hoại gì đâu, rồi tới đó rồi đâu có ăn tiếp nữa, mà hết trơn còn miếng nào đâu ăn tiếp. Vậy thì cái tâm mà chúng ta tha thứ cho người khác, có nghĩa là người khác lầm lỗi với mình đó, nên tha đi. Quán kết muôn đời đều giải hết. Thấy không? Tha cho người ta đi. Chú kiết tường á, nên mình muốn được kiết tường nên tha cho người ta. Mình thứ được người, người thứ ta. Nên mình tha cho được cho người thì người tha cho ta. Mình lúc nào cũng có lầm lỗi mà, nên mình nên tha cho người ta. Thì một ngày nào đó cái lầm lỗi của mình cũng được người khác tha lại. Còn mình không tha cho người ta không có gì, thì một ngày nào đó mình lầm lỗi, mình sẽ bị người ta không tha lại cho mình. Đó là nhân quả đó không gì. Nên có những người ta đang trộm ăn cắp có gì, đánh chết người ta đó, tội nghiệp. Mà mình không biết, mình thì không có ủng hộ ăn trộm ăn cắp. Nhưng mà ăn trộm ăn cắp mình thấy đánh dầm khi ăn trộm cái son, cái thao, đánh chết người ta. Đó, ăn trộm chó, nhưng trộm chó người ta ghét. Mà đâu cũng là quả báo, giết con chó nhiều quá khi quả báo không chừng nữa. Nên mà nhưng mà mình thấy thì mình cũng xót, không có người ta mà. Nên thôi, nếu mà lỡ mai mốt mà có ai mà ăn trộm đồ của mình, dân dân gì, nếu tha được cũng tha cho người ta. Nếu tha được á, rồi tha không được thôi. Nhưng mà nếu tha được thì tha cho người ta. Cái gì tha được thì tha đi. Nên Đức Phật dạy ở trong kinh đó là Phật tử thì mình tha được cho người ta, cái gì tha được thì tha. Có cái gì tha không được không? Bây giờ mình kể thử có cái gì tha không được không? Có không? Nếu mà không có cái gì mà tha không được hết thì tha cho người ta đi. Thì nghĩ nghe. What do you think? Bao cái gì tha không được? Cái gì tha không được nè, cứ nghĩ cái gì tha không được. Không có gì mà tha không được chứ á. Tại người ta không tha thôi. Chứ cái gì người ta tha không được, cho nên cái gì ai lầm lỗi với mình á quý vị, mình tha cho người ta. Còn mình lầm lỗi với người ta thì tính sao đây? Hỉ. Bây giờ mình lầm lỗi với người ta tính sao đây? Sám hối, xin lỗi. Nhớ, mấy vị xin lỗi người ta đi, người ta không chịu thì mình sám hối, người ta không chịu, nhưng mình nhẹ lòng mình. hãy sám hối, hãy xin lỗi cho nhẹ lòng mình. Còn việc tha hay không là ở người ta, quyền của người ta. Nhưng mà mình đã xin lỗi rồi, mình đã sám hối rồi, được nhẹ lòng cho vơi đi những phiền não trong lòng mà chúng ta tu tập. Cái điều thứ sáu gì là chúng ta phát tâm Bồ Tát. Niệm Phật á, phát tâm Bồ Tát. Phát tâm Bồ Tát là phát tâm gì? Trong kinh nhà Phật dạy Bồ Tát là Bồ Đề Tát Đỏ giác chúng sanh hữu tình. Bồ Tát là Bồ Đề Tát Đỏ. Cái chữ Bồ Đề Tát Đỏ trong tiếng Phạn á, mình dịch ra cái tiếng Hán á, giác chúng sanh hữu tình. Giác chúng sanh hữu tình là gì? Là mình giúp cho chúng sanh hữu tình được giác ngộ. Người đó được gọi là Bồ Tát. À, chứ không phải là Bồ Tát á, là mình đem gạo cho người ta, cái là Bồ Tát là không phải, là bố thí thôi. Nhưng nếu mình đem gạo cho người ta để tùy duyên mình độ người ta tu tập giác ngộ, hoặc là gieo duyên lành nhà Phật, thì cái đó được gọi là Bồ Tát giác chúng sanh hữu tình. Nên tất cả cho tặng cúng dường bố thí phải hướng tâm ta đi đến lương thiện, đi đến Phật Pháp, đi đến hiểu giáo lý nhà Phật mà tu tập, thì cái đó mới được gọi là Bồ Tát. Chứ không phải đem đến cho người ta không là Bồ Tát là không đúng. Nên Đức Quan Thâm Bồ Tát Ngài đi cứu khổ chúng sanh. Có lúc á lầy chúng sanh á là bị chìm tàu, chìm đồ đó. Hồi sáng kể tiếp cái chuyện hồi sáng này. Đó là cái ông người bác quỳ xuống lại Quan Thâm Bồ Tát, không có gì. Tất cả nguyên tàu lại hết. Và tự nhiên có gì gió đổi chiều sấy lên trên cái đầu mũi tàu nguyên tượng Quan Tham Bồ Tát mấy chục thước ở trên đó, bằng nước mưa đó trắng xóa nguyên tượng Quan Bồ Tát. Và gió đổi chiều tạt cái tàu vô một cái hòn đảo gần sát bên sóc mất chơi, không ai chết gì. Còn có cô Phật tử nè, gặp luôn nha, gặp mà học thầy đi giữa biển chìm ghe. Chìm ghe mà cổ không biết lỗi. Cổ thấy cổ chìm xuống dòng nước vậy đó. Đầu cổ là nhớ tới Quan Bồ Tát. Trước khi chết còn khôn nè. Nhớ tới Quan Bồ Tát. Niệm Nam Mô Cứu Khổ nào Quan Tâm, mà niệm trong tâm gì. Cổ quơ sao trúng cái miếng dán. Miếng dán dài lắm, 3-4 thước vậy đó. Rồi cổ ôm dúng miếng dán, ôm vậy đó. 2 ngày 2 đêm ta vớt được, cuộc sống. Đi qua Mỹ. Giữa biển mênh mông trời đất bao la, không nhớ tới Bồ Tát là tiêu rồi nha. Nên lúc nào khó khăn nhớ tới Bồ Tát, lúc nào đau khổ nhớ tới Phật. Nhớ không? Lúc nào đau khổ quá nhớ tới Phật là được hà. Lên trên bàn Phật, đau khổ quá niệm Phật, nhớ tới Phật. Con người ta có lúc mình khó khăn, có lúc mình đau khổ. Có lúc đau khổ ghê lắm. Con người ta đau khổ, thấy mặt đau khổ mình thấy ghê lắm. Ở đây có ai đau khổ không? Từng đau khổ, đang đau khổ. Như vậy thì không có ai từng đau khổ, không ai đang đau khổ, thì toàn là những người sẽ đau khổ. Vậy đã đau khổ hả? Đã đau khổ là bây giờ bớt khổ rồi đó, và tương lai sẽ bớt khổ. Còn người nào mà không đau khổ, hiện tại đau khổ, tương lai sẽ đau khổ. Còn mình muốn mà không có chữ sẽ đâu, phải không? Chỉ có nước tu thôi. Tu không có sẽ đau khổ. Còn không tu thì hãy đợi đấy, waiting for you. Hãy đợi đấy, ngay sẽ đau khổ. Như vậy thì chúng ta phát tâm Bồ Tát là phát tâm giúp đỡ cho người ta biết tới Phật Pháp mà tu tập bằng nhiều cái phương tiện khác nhau. Nhằm người đi cúng dường, đi bố thí, đi xây cầu, đi đắp lộ, đi làm nhà để tạo điều kiện người ta thấy được ánh sáng của Phật Pháp bằng nhiều các phương tiện khác nhau. Đó gọi là phương tiện độ sanh đó. Nên Bồ Tát luôn luôn lúc nào nghĩ đến chúng sanh làm đầu, nghĩ sự giác ngộ của chúng sanh làm đầu, thì đó là Bồ Tát đó. Nên Bồ Tát thường hay mở đạo tràng cho người ta tu tập, ấn tống kinh sách, ấn tống băng đĩa, rồi thông qua các cái việc làm từ thiện của mình cho người ta biết tới điều thiện lành. Đó, ta tu mà không có gì. Chứ không phải là gọi là gây gì à, cái quỷ hả, sao biết hay gì. Gây quỷ thì gây, nhưng mà mình cũng phải hướng tâm ta tu. Không có gì, người nào mà gây quỷ mà không hướng tâm ta tu, một ngày nào mất hết Phật tử.
Có gì tin không? Hết phước hết. Nên mình gây quỷ phải hướng tâm ta tu, để nó bù trừ lại. Gây quỷ cho người ta biết tới Phật Pháp à, và những cái mình gây quỷ đó phải phục vụ cho Phật Pháp thì được. Nó không phục vụ cho Phật Pháp, chứ còn gây quỷ, quỷ không thấy làm gì chứ. Mất hết phước. Ví dụ như mình làm phước ở kiếp trước được, bây giờ được 1 triệu đô, mình gây được 1 triệu đô rồi, mình làm vốn riêng mình này, hết phước. Phật tử cũng từ đó đi hết, không còn nữa, không còn. Nhưng mà nếu người ta gây quỷ, người ta làm cho Phật Pháp nha. Và trong lúc gây quỷ đó độ cho người ta tu tập, Bồ Tát mà, độ người ta tu tập, cái đó nó bền nó chắc. Nên chỗ nào tu tập chỗ đó sẽ bền chắc. Nên có vị hòa thượng á, có một học trò, ông nói con dốt quá thầy ơi, con tu con sợ, con tu con muốn kiếm cái miếng đất nào đó con làm ăn, chứ con sợ sư tử không có cúng dường đói. Hòa thượng nói nè, không, con cứ ngày tụng kinh 2 thời thôi, con tu đàng hoàng tụng kinh 2 thời, con không cần biết nói pháp gì trên chùa, con không bao giờ đói. Phước, chỉ cần tụng kinh 2 thời thôi, tôi cũng không biết giáo pháp gì trơn, không tôi biết niệm Phật không à, tại vì quê mà cũng sợ, ông cúng dường đâu phải kiếm ruộng làm dân dân sống. Hòa thượng là không cần, mình chỉ cần tụng kinh 2 thời sáng chiều tụng cho niêm trì niêm mật, tụng đàng hoàng hết quyển kinh cho dành rõ chữ và hồi hướng tất cả pháp giới chúng sanh thì chí ít gì cũng phải đủ để sống, tức là phước ta cứ đem lại cho ta cúng dường. Long Thiên Hộ Pháp gia hộ, 10 phương chư Phật gia hộ, ơn của Phật chúng ta sẽ có. Cái đó là thật sự, đó không có gì. Nên cái gì mà xuất phát từ tự tâm của mình phục vụ cho người khác tu tập, mình tu tập thì nó bền, nó chắc không bao giờ mà tan biến với thời gian hết đó, vì cái đó là cái gốc đó. Còn cái gì ào ào ầm ầm đông đông gì chứ hợp tan. Gốc là tu, nên đạo tràng muốn mở ra cũng phải giữ cái gốc đó, là phải giữ gốc tu. Còn gây quỷ làm cái gì đó nó không phải là cái gốc, nhưng mà nó là phương tiện để tu, thì chúng ta tự mà mình điều tiết cho làm sao cho nó tốt là được. Vân vân, chứ không phải nói xấu tốt đây, tùy hoàn cảnh của mỗi nơi người ta sẽ làm, nhưng mà cái gốc là phục vụ đạo pháp để tu tập thì cái đó còn giữ được cái gốc. Còn không thôi gốc bồ đề nó chóc chóc gốc bồ đề là không ổn. Đâu, thấy không, gốc tu mà không có tu gì chứ, không thấy tu gì chứ, thì nó gốc nó phải chóc, đúng không? Do đó ta phải bù qua lại, phải tổ chức khóa tu, phải cho Phật tử tiếp xúc vân vân, rồi tổ chức các cái đạo tràng. Không tổ chức khóa tu được thì quý thầy đi giảng đó cũng mời về phục vụ cho người ta, cũng ít nhiều gì cũng phải có để ta biết được Phật pháp mà ta tu hành. Điều thứ bảy là phát tâm về cảnh Phật, phát tâm về cảnh Phật. Đó là điều thứ bảy. Nếu mà mình tu niệm Phật mà phát tâm không phát tâm về cảnh Phật á, thì là nó chưa đủ cái để niệm Phật. Tại vì niệm Phật nó 2 phần, phần khi mình sống á được thân an tâm lạc, phần chết được trực giảng Tây Phương. Mà người phát tâm về cảnh Phật là không phải phát tâm cầu giảng sanh đâu, nói thật quý vị đó, mà là phát tâm chán ngán cảnh giới ta bà này, thấy thật sự chán ngán người ta mới phát tâm giảng sanh. Cái người nào không chán ngán ta bà phát tâm giảng sanh là phát cái miệng thôi, trong tâm không có. Muốn cầu giảng sanh gì thôi, chứ ta bà cái gì cũng dính chân á, keo dán không à, không có muốn bỏ gì chân á, có gì thấy không? Không muốn bỏ mà cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, không có thật sự cầu. Chỉ cái miệng thôi, nguyện sanh Tây Phương tịnh độ chung cụ phẩm liên qua di phụ mẫu niệm dơi vậy thôi, chứ thật sự trong lòng không có muốn vãng sanh, không muốn xa ông chồng đẹp trai không muốn xa đứa con yêu dấu, không muốn xa cái nhà. Nhà Mỹ có cái nhà đây hả? Ở Mỹ mà có cái nhà được đây thôi quý vị, nó dính. Nhà đẹp quá đẹp, cỡ khách sạn mà 5 sao mà. Nhà đẹp quá đó, nó dính. Người nào tu dữ lắm mới tháo nổi, mới cắt nổi thôi, chứ không thôi nó dính. Còn người nào thấy nhà đẹp, nhà 6 hay kệ đó, là người đó cắt được trần cảnh đó quý vị. Tâm mình đoạn cảnh trần rồi đó, thấy cũng như không à.
vợ già đây nè, để lại cho con, để lại cho cháu, để cho đó ai hay bán đi cái gì tự nhiên à, không sao cả vậy, nó không có dính. Chứ không thôi thấy nhà càng đẹp lúc mình lao nè, lao vừa hung rồi đó. Rồi lao vô tường lao vừa hung. Tội nghiệp lắm, có nhiều người đó con cất cho cái nhà đẹp có gì, lao cũng thờ Phật đi lợi tới. Ở Việt Nam thấy cổ ngồi chồm hổm mà nghiêng cái đầu xuống sát đất, nhìn cái nền nhà lao. Mình không biết ông làm cái gì, mình để ý tầm xa, mình giờ mình có để làm gì mà thật sự suy nghĩ không biết cổ làm gì. Cổ ngồi chồm hổm nha, đang lau nhà mà nghiêng cái đầu qua mẹo bên sát đất, gà tới gà lui. Mình không biết cổ làm gì, ai nhà đâu á, cổ nằm xuống cái kiểu đó để coi thấy coi cái chỗ nào còn quằn quện chút xíu để cổ lau. Lết dài lao nhìn phải nằm sát đất mới thấy cái quằn quện quện của cái đất đó. Cái nền người ta lót bằng đá hoa cương, đá xịn, nên người ta lao phải lao không có một miếng nào chứ. Nên cái chân mình đi vô mà dơ, người ta xót ruột cái nền nhà dữ lắm. Nên hồi hôm á, nè cô mà cốc chủ á, biết cốc chủ không? Hả? Ở đây nè. Cốc chủ là gì hả? Đúng rồi. Tại vì cái phim mà gọi là phim Thần Điêu Đại Hiệp đó, có tiệc tình cốc đó, thì có ông cốc chủ. Phải không? Cái này người ta am cốc. Phải không? Am thì có am chủ, cốc thì có cốc chủ. Mày hỏi là bây giờ lót ghế hay ngồi dưới? Thôi để cho ngồi dưới hết đi, Phật tử ngồi dưới hết. Nói hỏi sao gì? Tại cái nhà lớn quá, không có rảnh lao, mình ngồi cái mình kéo tới kéo luôn tự sạch. Gọi lao chứ. Ngồi dưới nó sạch. Như vậy chúng ta phát tâm về cảnh Phật, làm chán ngán cảnh giới ta bà, ngán dữ lắm rồi. Không có gì ngán như ăn chè mà cho nước vậy đó. Nó ăn một hai viên, ăn nguyên một thao chè nên nó ngán dữ lắm rồi. Người nào ngán người đó cầu giảng sanh và cầu tha thiết lắm. Cái gì chứ thường thường mình cầu giảng sanh chẳng qua mình cầu lý thuyết thôi à, trong lòng cũng chưa có muốn đâu, trong lòng chưa muốn đâu mà cầu những thủ sẵn, cầu kiểu thủ sẵn chứ không phải là sẵn sàng. Trong tâm sẵn sàng là người đó ngán cảnh ta bà lắm, ngán dữ lắm. Thấy sanh tử, rồi thấy gánh nặng cuộc đời, rồi thấy buồn vui hờn giận ghét ghen, thấy hận thấy thù, ngán dữ lắm. Ta mới cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, không có tất cả cái đó, gần Phật gần Bồ Tát mà ta tu tập. Nên nhiều người phát tâm chứ có mấy ai phát tâm về Phật cảnh, thật sự ít lắm, ít hiếm lắm. Nhưng mà tự tới ta khổ đau quá, dù tới bệnh mà nói là cancer giai đoạn lát là rồi đó, lúc đó mới phát, lúc đó mới phát. Chứ còn bình thường mà còn thở còn ngáp cũng chưa phát. Nguyện thì nguyện, nhưng mà thật sự phát tâm á là phải chán ngán cảnh giới ta bà này, phải buông bỏ hết, không có giữ gì đó thì người ta mới phát tâm về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thôi. Chứ còn bằng không á thì người ta không có phát ra tâm đó nổi đâu. Có gì rồi bây giờ á, chúng ta phát cái tâm gọi là tâm thiền. Chúng ta phát cái tâm thứ 8 á, là phát cái tâm thiền, giữ tâm thiền. Tâm này khó giữ nhất. Người ta mình tâm viên ý mã mà. Tâm viên là gì? Viên á là cái con vượng, ý mã là ý con ngựa. Nên con ngựa với con vượng luôn luôn lúc nào cũng chiền cành, luôn luôn lúc nào cũng chạy xa. Mình ở đây mà mình nghĩ là đi đâu xa, đi tới Philadelphia rồi đó, là vô cái chuông bể nha. À, cái chuông không bể thì không có nổi tiếng đâu, mà cái gì bể là nó nổi à. Cái chuông bể là nó nổi tiếng ha. Không, pháo mà bể nồng rồi đó, chuông bể đó nồng kêu rồi là tự nhiên nổi tiếng. Nên bây giờ mình muốn nổi tiếng mua cái chuông về đập à, để đó đó mai mốt á tu viện Đức Mẹ Hiền đó thỉnh cái chuông về đập cho bể, gọi là chùa chuông bể đó, bắt đầu nổi tiếng liền. Có lợi ta coi cái chuông bể nó ra làm sao, phải không? Bởi vì tu viện Đức Mẹ Hiền mà nhầm khi ít khách rồi quá, ta mua cái chuông ta đập bể đi. Chứ không cần đập bể cái chuông hả? Không phải, cái chuông ở ngoài Philadelphia nó bể thì người ta lợi giếng sợi chuông bừa mình bể, người ta coi đi kêu bán rẻ chai. Nên tùy cái chuông nào có duyên. Nên tâm mình vẫn đi ra ngoài, mình nghĩ ngoài, nó gọi là tâm ý mã, nó chạy vậy đó. Còn tâm viên là tâm con ngựa, nó chiền cành, làm cho mình mệt mỏi lắm, nó chạy xa, chạy dài, chạy dai, chạy dẫn, chạy hoài, chiền hoài, hoài có mỏi không? Gì đâu mà lúc lắc hoài, đâu chạy chạy hoài, mà cả đời nó chạy gì, cả đời lúc lắc cái gì? Chúng ta tối còn ngủ 4, 5, 6, 7 tiếng đồng hồ cho cái thân mình nó khỏe, nhưng cái tâm mình chưa bao giờ có một cái chế độ cho cái tâm nghỉ cả. Nghỉ dấu hỏi, nghỉ ngơi, rest, không có chữ room mà. Rest không à, nói chứ đừng có mà cười. Lần đầu tiên qua Mỹ không gì, kiếm cái toilet hoài kiếm không ra. Nó để rest room mình tính ra là phòng ngủ, tại vì rest là nghỉ, room là phòng, phòng nghỉ là phòng ngủ gì nữa, dịch sát nghĩa còn gì nữa. Ta học ngon lành mà, nó học anh văn học ngon lành mà, ta dịch sát nghĩa, ta để chữ rest room là tức là chính là phòng ngủ, là đâu có dám vô, mình kiếm đi toilet, vậy mình đến đây toilet, à, đến chữ nào chữ toilet kiếm hoài ra toilet, để rest room là tại chọn phòng ngủ không sao dám vô, phòng ngủ này của nam nè, phòng ngủ này của nữ nè, hai chân bay. Bởi vì mình là dịch sát nghĩa không mà, tiếng Anh chùm luôn mà dịch sát nghĩa luôn mà. Kiếm toilet kiếm ra. Bởi mình đi nhiều nước thế giới mình thấy nó dùng cái chữ khác nhau. Ở Malaysia để là comfort room, là không có rest room, không có gì comfort room, cũng là nó đó. Còn bên Pháp để toilet. À, dần dần mình phải biết nha, chứ không phải đi kiếm hoài kiếm ra, rest room là kiếm ở phòng ngủ à. Dịch buồn ngủ quá chui vô rest room đi. Nhưng mà nó quy định đó, dịch nó không biết sao mà hay à. Dịch cái này ra nó chết quốc, rest là nghỉ ngơi. À, room là phòng, vì phòng nghỉ ngơi. Vô đó là phải nghỉ ngơi đâu. Nên nó tâm mình nó mỏi mệt lắm. Mình suy nghĩ liên tục cái bệnh của chúng sanh đó. Và cái tâm mình nó dẫn mình đi xa dồi dội. Ở đây nhằm khi dẫn tới Việt Nam đó, rồi ngủ nằm chim bao nó dẫn tâm. Nên cái tâm mình không có sự nghỉ ngơi. Bây giờ mình phải giữ cái tâm thiền. Tâm thiền là tâm sự nghỉ ngơi, sự tĩnh lặng. Cái tâm đó nó đẹp lắm, tâm đó nó nên thơ lắm, tâm đó tâm nó khỏe vậy lắm. Mình á nghỉ một đêm thì sáng ra thân mình khỏe, tâm mình thiền là cái tâm mình khỏe. Thiền tức là nghỉ của tâm, lẳng lặng, không suy nghĩ, không kéo dài, không có tính toán, không có so đo, nên có phương pháp gọi là phương pháp thiền. Nghe thấy chưa? À, do đó mình tập ngồi thiền, rồi mình tập á lắng lặng tâm thức, ai làm gì làm ý thức tỉnh giác, không có gì nhẹ nhàng xả bỏ, ai làm gì làm thôi, các pháp y như nó là, trong kinh Nguyên Thủy dạy các pháp y như nó là, có nghĩa là mình thấy sao biết sao để vậy, chứ đừng có nghĩ như thế nào cả. Nghĩ thế nào nghĩa là nghĩ cái này xấu, cái này tốt, cái kia đẹp, là các pháp nghĩ như nó là tâm mình bắt đầu suy nghĩ. Còn các pháp y như nó là, có sao để vậy, nghiệp của chúng sanh mình nghĩ tới nó thì cũng không thay đổi gì được nó, mà thay đổi cũng để làm gì. À, do đó không thèm nghĩ, nhìn thấy biết nhận ra hết, không nghĩ qua tư duy của mình. Mà hôm qua tôi nghĩ qua tư duy của mình là các pháp y như nó là, chứ không phải là các pháp nghĩ như nó là. Bây giờ chúng ta bị hết là chúng ta các pháp nghĩ như nó là. À, phải không? Các pháp nghĩ như nó là, nên nó tâm ta rối bời lắm, rối bời một cục. Mà về giữ cái tâm thiền mà niệm Phật dễ dàng chứng đắc lắm. Tại vì Đức Phật dạy tâm ta phải nhất tâm bất loạn, mà tâm thiền là tâm bất loạn lắm. Tâm thiền tâm bất loạn, người nào giữ tâm thiền mà niệm Phật thôi, number one, hoặc là gọi là trên cả tuyệt vời. Câu đó được quảng cáo xà bông ở bên Việt Nam. Trên cả tuyệt vời, không là tuyệt vời là giữ phải không, còn nói là trên cả tuyệt vời, câu slogan đó. À, slogan đó. À, mà trên cả tuyệt vời, đã tuyệt vời mà còn trên cả tuyệt vời nữa. Nhưng mà thật sự nếu tâm mình được vắng lặng mà niệm Phật là trên cả tuyệt vời thật đó. Đó, niệm Phật không đã tuyệt vời rồi, mà niệm Phật với tâm vắng lặng, tĩnh lặng nữa là trên cả tuyệt vời. Mình Nam Mô Di Phật, Nam Mô Phật đã tuyệt vời nha. Còn bây giờ mình Nam Mô Di Phật mà tâm không buồn, không nghĩ, không sầu, không thương, không nhớ, không cầu điều chi, tâm mình dữ dạ mà vô a di, tâm mình đi đến mà trường thi mà đại đồng. Tâm mình như thế là tâm không. Tâm không thì không phải cầu mong mà điều gì. Tâm mình mới thấy mà ly kỳ, tâm mình thoát khỏi mà sân si mà ta bà. Tâm mình thù quán mà bỏ qua, tâm mình ích kỷ mà bao la. Sẽ dẹp mà tâm mình Đức Phật mà tôn thờ, tâm mình đi tới giấc mơ Tây Đài. Tâm mình một dạ mà chẳng phai, chỉ tâm mà niệm Phật mà lạc trái bạn cùng. Tu sao mà đại lực mà đại hùng, bỏ đi tất cả mà tao phùng. Tây phương một đường thẳng hướng, ta đi nương vào pháp Phật mà trường thi tuyệt vời. Tu đi đừng có mà chờ giờ, trường thi mà Phật đạo mới vô bờ vô biên. Question. Rồi, who? Who volunteer first? Ai? Có ai hỏi không? Hỏi được quà. Raise your hand, please. Rồi, thôi cô hỏi trước, hồi nãy cô đó đăng ký hỏi đấy.
Thầy cho con hỏi đơn giản mà con không có hiểu. Con nghe thầy hay sướng và hay nói là Nam Mô các vị chư vị liền vị gì đó tổ sư đông đạo khai sơn gì vân vân, nhưng mà con không hiểu cái chữ liệt đó, là cái chữ liệt ở trong chữ tại sao mà gọi là liền vị mà quý vị liền vị gì có giống nhau không
thầy? A Di Đà Phật. Tây phương đông độ liệt vị tổ sư truyền giáo truyền giới gì đó vân vân. Cái chữ liệt vị là các vị tổ sư, nhưng mà ta dùng cái từ nó okay. Nó nhẹ, đúng rồi. Okay. Cái liệt vị là các vị đó. Thì đó nằm trong chữ liệt kê đó, liệt kê ra, mention ra. Nó dân. Liệt quý vị là các vị. Vậy thôi. Quý vị mà quý vị, cái chữ quý vị hai cái kết hợp lại là nhiều vị. Nhưng mà liệt quý vị, thực ra chữ quý vị là vị mà quý, tức là những người mà được tôn quý là quý vị thôi. Quý vị số nhiều là những người được tôn quý, còn liệt quý vị là những người được tôn quý đó. Tuy chữ liệt là mình kỹ ra nhiều, dịch ra nhiều là cát, dịch ra là cát vị. Cái câu đó là thường là câu trong MC người ta sử dụng cho những cái người mà mình cho là khách quý, những người mà cao, cái tầng lớp cao mình kính trọng ta chút, chữ liệt vị. Tôi cũng tặng phần quà. Được rồi. Rồi tới cô.
Được.
Cũng
lắng nghe giảng dạy của thầy được 3 lần. Năm 2015, 2016 là 2007, xin lỗi con nói lộn, 2017 là ở Thanh Đô, ngày hôm kia, ngày 13, và bữa nay là ở Thảo Đàn, Giác Ngộ. Thì con có nói về ngồi thiền thì con cũng có ngồi thiền rồi, nhưng mà con muốn thầy giúp thầy và giải thích dùng nên ngồi thiền thế nào cho nó hay, nó đúng và cho nó không có buồn ngủ nữa ta thầy. Có người thì nói là nhắm mắt lại thì mình ngủ, có người nói thì mình mở mắt 3/4 mình mở hí hí, nhưng mà con thì con thấy còn đứng trên này. Con muốn bà thầy chỉ dùng.
Tức là ngồi thiền phải buồn ngủ hả?
Dạ.
Ngồi thiền á thì nó có cái phương pháp thiền. Thì bây giờ mình biết phương pháp thiền đi tạm thời vậy đi, để chống lại cái bệnh buồn ngủ á, là bệnh nó là sao? Bệnh ngủ là bệnh hôn trầm. Nên chống lại bệnh buồn ngủ á, là có nhiều cách lắm. Ngày xưa người ta học bài, người ta buồn ngủ á, thì cột tóc người ta, nè, ta treo lên nóc nhà đó, nếu gục xuống cái nó dựng đầu lên. Không thật chứ. Có một vị thiền sư đó, cái gì? Ông mày ngồi thiền là buồn ngủ, ngồi thiền buồn ngủ. Vậy ông leo trên cái cây á, leo trên cái cây á, ngồi thiền ở trên đó, gọi là ô sào thiền sư đó. Đó là cái cây đó, nếu mà ngủ một cái gục đầu té xuống thì chết liền. Vậy tôi tu đắc đạo đó. Có nghĩa là ngồi vậy đó, nếu mà ngủ cái là cắm đầu là đi liền đó, là cây biết bay cao vậy đó, ở dưới này là toàn là cây nhỏ nhỏ không à. À, do đó mà ngồi vậy. Có nhiều người ta ngồi bên cái chiền đá, ở dưới này là vực thẳm, bên này là chiền đá nè, nếu mà ngồi mà ngủ gục cái là văng xuống đó. Do đó bây giờ chắc mình đã bắt trước cái vụ mà cột tóc đi cho nó dễ. Cột tóc đây là lên, nếu gục một cái nó giật cái tóc cái là xích một chùm. Nếu nó gục giật cái là xích một chùm. Vậy đó, cái đó làm ta đối trị với cái buồn ngủ đó chị. Nhưng mà nếu chúng ta ngồi thiền mà buồn ngủ quá đó thì mình nên ra rửa mặt, mình vô mình ngồi tiếp, rửa mặt lau mặt xong xuôi mình vô ngồi tiếp. Rồi cái đang ngồi á, thì người ta mở mắt bằng cách là khép hờ. Hi hí và hờ nó khác nhau. Hi hí là mỗi con mắt lắm. Khép hờ đây nè, là ngó xuống. Khép hờ con mắt ở một cái vị trí nó không có mỏi. Ngồi thiền là phải thả lỏng hết thì mới đúng thiền. Còn ngồi thiền gồng chỗ nào là sai chỗ đó. Ngồi thiền là dứt phát gồng là sai. Nhớ không có gì à. Nó có 12 câu thiệu ngồi thiền đó. Phình bụng hít vào, xẹp bụng thở ra, hai vai bất động, chân tay thả lỏng, im chậm sâu đều, tập trung theo dõi, luồn ra luồn vào, bình thường qua mũi, khi gấp qua mồm, đi đứng nằm ngồi, ở đâu cũng được, lúc nào cũng được, là 12 cái câu thiệu mà để mà thiền. À, như vậy thì á, là người ta ngồi thiền, nếu mà mình có bị hôn chậm á, thì mình khép hờ. Hí hí là mình nhăn nhăn mắt, còn khép hờ là để vị trí bình thường. Con mắt khép hờ như thế này gọi là hay khép hờ. Hít thở trước khi đi vào ngồi thiền á, hít mũi thở miệng 3 lần. Vì 3 lần kể như bao nhiêu phiền não, bao nhiêu cặn cáo trong tâm á, mình dục ra ngoài hết, cặn bã ký ức dục ra ngoài hết. Lần thứ 3 xong, đưa cái lưỡi á, lên trên nóc giọng phía trên, cái răng trên đó, đưa cái lưỡi lên đó mà không phải liếm cái môi, đưa cái lưỡi lên nóc giọng phía trong á, lên nhẹ trên thôi, trong cái hàm răng phía trong á, đưa lên nhẹ cái rồi giữ đó luôn, rồi hít một hít thở, hít vào thở ra điểm 1, hít vào thở ra điểm 2, hít vào thở ra điểm 3 tới 10, quay lại tập trung tinh thần trên đầu lỗ mũi. Tập trung không có nghĩa là nhíu mày, nhầm người không hiểu nó tập trung nhíu mày, nhíu chân mày lại gọi là tập trung là không phải. Tập trung là cái tâm mình để ý trên cái chóp mũi. Để chi? Để tập gom tâm về một điểm. Thiền thì nó sẽ đến định. Gom tâm về một điểm. Đó là gì? Nhưng mà muốn ngồi thiền á, thì nói chung á, là mình phải, nói chung là nó phải có ý thức tỉnh giác. Trước khi có tỉnh giác, mình phải cho, phải tặng, phải bố thí, phải cúng dường. Cái tâm phải thuần thiện. Từ thuần thiện, ý thức tỉnh giác, rồi xa rời các sự ham muốn, thì ngồi thiền nó mới kết quả. Chứ mình muốn tùm lum ngồi thiền kết quả đâu. À, quý vị, nói thật là chứng đắc trong thiền phải là người tuyệt dục đó. Có nghĩa là không ham muốn bất kỳ cái gì, thế gian này mới chứng đắc được các tầng thiền định. Còn bằng không chúng ta ngồi thiền để thảnh thơi, ngồi thiền để vào cái cảnh giới. Người ta cảnh giới sơ thiền, còn mình cảnh giới sơ thiền. Thấy không? Gọi là thiền sơ sơ á. Cái gì cũng ham là phải thiền sơ sơ, còn không ham bất kỳ cái điều gì. Tại vì tầng thiền thứ nhất á, là ly dục sanh hỷ lạc, là rời tất cả ham muốn ở thế gian. Ham muốn nó có nhiều cái cấp độ ham muốn khác nhau, ham danh, ham lợi, ham tình, ham nhà, ham cửa, ham con, ham cái, ham người yêu, ham tùm lum hết trơn. Do đó mình phải cắt đứt thì mình mới ngồi thiền được. Còn nếu bằng không thì ngồi thiền để được thảnh thơi, ngồi thiền để thảnh thơi đầu óc còn tu tịnh độ. Còn nếu ngồi thiền muốn tham thiền nhập định vào các tầng thiền định á, quý vị, thì mình phải rời bỏ cái tâm tham muốn tất cả cái ta bà, buông bỏ dữ lắm. Nên các vị ngồi thiền ngồi xưa, ta lên rừng lên núi, ta ngồi ta buông hết, bỏ hết, sống diễn ly pháp. Đó có gì, người ta vừa là single mà vừa alone thì ngồi thiền. Chứ không phải mà ngồi thiền mà dính tùm lum, gặp cái gì dính cái đó thì không có ngồi thiền được đâu. Đó có gì, ngồi thì được nhưng không có chứng đắc được. Nên tâm ngồi thiền là tâm buông xả mà.
Nên tường thiền thứ nhất là ly dục sanh hỷ lạc, tường thiền thứ hai là định sanh hỷ lạc, tường thiền thứ ba là xả niệm đặt chú, tường thiền thứ tư là xả niệm thanh tịnh. Đâu phải chuyện đơn giản đâu. Ôi, mà ngồi thiền nó khỏe, khỏe thắng. Hồi xưa á, thầy cũng có một thời tu mà mình viễn ly cách thế giới bên ngoài để mình tu tập. Nó chụp có cái vui nó lạ. Khi mà mình lẳng được cái tâm thức á, mình cắt được cái trần duyên, cái trần duyên mà mình cắt được đó, nó nhẹ nhàng, nó thanh thản như thế nào, như là gió, như là mây, như là sương sớm. Mình nhìn thấy nè, cái bông hoa cũng là mình, cái giọt nước cũng là mình tan ra ở trong vũ trụ, trong hư không, nhẹ nhàng, thanh thản, dễ sợ, không có phiền rầu, không có giận hờn, không có chọt chích gì hết trơn. Nó nhẹ lắm. Mình đã rời khỏi, cắt bỏ những cái thế giới phía bên ngoài. Nên các tổ ngày xưa nó lên núi khai sơn tạo tự à, là phá rừng à, mà là lập chùa, lên núi lập chùa để tách rời cái thế giới ở bên ngoài ra à, nên là tu quá quý vị. Có là nội diện, có cảnh là nội diện, tức là không được vào à, no entrance. Mà nó không được vào. Tại sao? Tại cho nên nó là chuyên tu tập của người ta, không có được vào, vào nó động. Nên á, tu tập phải một mình, ra đi một mình, ngồi một mình, vắng lặng một mình, tư duy một mình, và cắt hết các ngoại duyên. Không có gì. Nên con đường tu là con đường đơn tập à, một mình thôi. Đừng có kéo hai ba mình à, vô tu không có được. Hai người là thích nhất nhiều chuyện, thứ hai giận. Hai người trở lên thôi, còn ba người là chở rồi. À, ba người là ma kép rồi, phải không à, còn mà khắp bồ á à, thì à, à, talk a chin hoặc là án riêng rồi xong, còn thì gì nữa mà thì à, thấy chưa. Nên đó mà nói thì mình nhận yếu điểm đó, rồi từ từ mình tách rồi. Nên cái hạnh phúc của chúng ta ở thế gian là hạnh phúc có được, hạnh phúc của thiền là hạnh phúc cắt được. Hai cái hạnh phúc nó khác nhau. Hạnh phúc cắt được, hạnh phúc mãi mãi. Hạnh phúc có được là hạnh phúc không dài lâu, không bền chắc. Có được ông chồng, ông cũng già, cũng bệnh, cũng chết. Có được vàng bạc, chết đi cũng để lại cho người khác. Nó còn đó được hạnh phúc đó. Nên nhầm khi có hạnh phúc ghê gớm đó, mình ăn được miếng ngon, nhưng ngày mai bao tử lũng còn ăn được không? Nó thật quý vị đó. Nên cái hạnh phúc mình có thế gian này, nó không bền, không chắc gì. Bây giờ mình chung quanh cái gì mà mình tham đắm hạnh phúc thế gian, thật sự không giữ được hoài, thời gian nó cũng mất. Như hạnh phúc cắt được đó, hạnh phúc đó mới là hạnh phúc còn hoài ở trong tâm của mình đó. Là hạnh phúc của thiền đó. Ta ngồi thiền ta mới thấy được, ta mới biết được. Nói không hiểu đâu, nói không hiểu. Ngồi đi, chéo chân ngồi kiết già đi, hít mũi đó, là thở miệng 3 lần đi, rồi 1, 2, 3 kiểm soát tâm à, dân dân. Thiền có thiền chỉ, thiền quán, thiền chỉ quán, thiền nguyên thủy, thiền khắc hội đầu à, thiền chi vọng à, dân dân. Nhiều cái dòng thiền khác nhau lắm, mà mình chọn một dòng thiền à, mình đi à, vân vân. Nhẹ nhàng lắm, thanh thản lắm. Mà ngồi hiền thiền, đang ngồi thiền mà nó thắt hơi một cái, nó đi một cái rét, một cái như quả tiễn mà nó bay lên trên. Cõi trên không mà. Thiền tâm là cõi trời của sắc giới, định tâm cõi trời của vô sắc giới. Không có gì. Còn mình nếu mà vượt qua tam giới là niết bàn, thể nhập niết bàn, nó phải chuyện đơn giản đâu à, do đó cái giá trị của thiền là lắng lặng của tâm thức. Nên khi mà mình tu tập phải giữ được tâm thiền là cái cho mình cái chừng cái mực để mà nhất tâm bất loạn thôi. Còn thiền định nó cao siêu lắm, phải ngồi, phải rèn, phải luyện lâu ngày. Ma xuất hiện trong 50 món ma đó mình cũng phải buông nữa, tại vì khi mình đè nén tâm thức á thì là nó, tâm thức mình nó khởi lên, nó chống lại, nên nó sanh ra cảnh giới. Nhằm khi sanh ra hào quang đốm 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 ngoài trước ha, nhằm khi sanh ra những cái bó hoa màu vàng, màu sắc đủ hết, dân dân mình thấy mê, nhưng mà nó không phải, nó là cái vọng, cái tưởng mình nó khởi ra thôi. Nhằm người người thấy sức hồn nó tới cõi trời, thấy chư thiên bay rồi nó thấy mê luôn. Nhưng mà đó cũng không phải là cái cảnh giới chứng đắc, mà là cái cảnh giới của tâm nó biến hiện à, dần dần. Nhằm khi ta ngồi thiền ta có một số cái nhảy bén, nhằm khi ngồi thiền ta nhảy bén là cái thần thông nhẹ nhẹ đó. Ta biết trước nhiều việc, ta nhảy tới cỡ đó đó. Nhằm khi ngày mai động đất bên đây ta nghi nè, mai động đất, mày nghĩ mai động đất, mai động đất. Tại vì cái trực giác tâm linh, khi ngồi thiền nó nhẹ tâm thức xuống, nó sẽ có trực giác tâm linh. Một số cái người ta nói đúng, chứ không phải là chơi đâu à, quý vị. Nói người này bệnh là bệnh, người này hết là hết, còn người này không hết là đại.
Tặng phần quà.